có thể nào mà nguyện từ lúc nào con chưa hề sát sanh. Không? Mình giữ đúng theo cái lời Phật dạy, giữ đúng theo cái truyền thống của Phật dạy, tức là khi mà mình chưa có được giải thoát để mà thấy Như Lai á, thì hiện tại mình cũng phải giữ được chút xíu gì đó, ta gọi là công con không giống lông cũng giống cánh, thấy không? Thì mình còn có một chút gì đó để mình nương vào đó, để mà mình vượt qua những cái cơn hiểm nguy trong cuộc đời. Bây giờ quý vị thử à, từ lúc biết đạo tới giờ con chưa hề sát sanh, quý vị được mấy ngón tay đưa lên, không có ngón nào hết trơn, thiệt vậy không? Từ lúc biết đạo tới giờ con chưa hề trộm cắp, không lẽ không có ngón nào sao? Cho chút phản ứng đi. Quý vị nếu mà làm lương cao mà trốn thuế vẫn là phạm tội trộm cắp, đi đúng món nào đó không khai cũng là trộm cắp nha quý vị. Vậy thì từ bây giờ á, quý sư có thể thông cảm cho quý vị xé nháp ha, xé nháp kể từ nay, kể về sau 5 năm sau, 10 năm sau, quý vị phải nhớ cái ngày 10, hôm nay là ngày mấy, 19 tháng 6 con đi chùa Kỳ Viên, cho tới bây giờ tức là 5 năm sau, 10 năm sau, khi mà quý vị gặp hiểm nguy, quý vị nguyện từ lúc đó bây giờ con chưa hề sát sanh trộm cắp. Hai cái đó dễ dữ nhất à, thấy không? Từ từ càng nhiều giới hạnh càng tốt, để làm chi? Để mà mình có thể vượt qua được cái tai ương trong cuộc đời, thấy không? Để mình giữ được ít nhất phần nào đó cái truyền thống mà Đức Phật đã dạy cho mình. Ví dụ như quý vị đi shopping mà quý vị không có tiền thì ta gọi là gì? Window shopping, đứng ngoài cửa sổ nhìn thôi. Trời, ta làm từ thiện không ai làm đâu, trời, ta sell off cũng khó lắm, lâu lắm, thấy không? Mình phải có tiền, phải có cái gì đó thì bề trên mới gia hộ mình được, thấy không? Ví dụ như cái bà hoàng hậu, bà muốn sanh đứa con, bà phải xét lại cái hạnh lành của bà tròn đủ thì mới nóng tới Đức Trời Đế Thích, ngài mới cử một cái vị thiên dương xuống coi như là cho bà thọ thai, ha. Cái đó là trong câu chuyện bổn sanh, nhưng mà ở đây cái thời gian nó có hạn, thì xin nói vắn tắt. Tôi chỉ mong rằng quý vị kể từ nay kể về sau á, mình gọi là thực hành cái đúng theo truyền thống để mà thấy pháp của cái pháp Phật, để mà thấy Như Lai đó, thì đó là cái món nợ mà quý vị phải trả góp, cho nên nó còn lâu. Mà hiện tại đó, quý vị phải tuyệt đối giữ một cái nguyện nào đó, kể từ nay kể từ sau con tuyệt đối không bao giờ sát sanh trộm cắp, từ từ nâng dần lên, không bao giờ tà dâm nói dối uống rượu. Càng nhiều hạnh lành thì cái lời chân ngôn quý vị càng mạnh. Tôi tin chắc rằng quý vị sẽ vượt qua được mọi hiểm nguy trong cuộc sống. Con xin phép dẫn sách là kính thỉnh tạ hoàn tất cho con một Phật.
Sao thú bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, rất là nhiều năm chúng tôi đã hơn 25 năm đến thăm viếng và sinh hoạt ở chùa Kỳ Viên này. Mỗi lần chúng tôi về đây thì thưa quý vị, chúng tôi có một điều rất là mong ước, đó là điều ước chứ không phải là điều mong ước gì. Chúng tôi có thể nói được tiếng Khmer, tiếng Campuchia. Tại sao chúng tôi ước như vậy? Là bởi vì ở đây một số lớn của Phật tử là những người Phật tử cựu trào, những người Phật tử cố cựu, đã từng quen biết với Ngài Hòa Thượng Hộ Giác từ ở Nam Vang. Và chúng tôi không biết đã bao nhiêu lần chúng tôi đã ăn những bữa cơm và thọ nhận cái sự giúp đỡ của những người Phật tử mà nói tiếng Việt rất ít, mà nói Campuchia rất là nhiều. Có thể về ngôi chùa này mà chúng tôi ước rằng ở tại đây mà bản thân của chúng tôi có thể nói được tiếng Campuchia đó, thì chúng tôi sẽ đền đáp lại được một phần nào đó cái công quả mà quý Phật tử đã đóng góp vào việc xây dựng ngôi chùa này. Nếu mai hậu ngôi chùa này mà những người Phật tử Việt Nam tiếp tục mà quên đi rằng đã có rất nhiều người Phật tử đã góp phần xây dựng ngôi chùa này mà những người Phật tử đó không nói được tiếng Việt trôi chảy và chỉ nói Campuchia không, thì chúng tôi thọ nhận. Chúng tôi rất là thương điều đó. Thì chúng tôi sang Ấn Độ thì dạ, đi xuôi đi ngược, thức khuya dậy sớm làm việc này việc khác. Kỳ này sang bên Âu Châu, có điều Đại Đức Sự Thắng đi đối với đoàn, chúng tôi rất là vui. Chúng tôi chỉ mong Đại Đức Sự Thắng có một chuyến đi mà không phải là bận rộn lo lắng nhiều. Bao nhiêu chuyến đi rồi, chuyến đi nào cũng cực khổ quá. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lại phải nhờ Đại Đức Thiện Thắng giúp cho chúng tôi một việc là nói một vài điều về Phật Pháp, không phải là nói tiếng Việt mà nói bằng tiếng Campuchia, để thay mặt cho tất cả chư Tăng ở đây. Thứ nhất như là một nghĩa cử, đó là sự biết ơn của tất cả chúng tôi đối với những người Phật tử đã từng là Phật tử cố cựu khi ở tại Campuchia, ở tại Nam Bang để giúp đỡ cho Ngài Hòa Thượng. Và quý vị là những người đã đóng góp rất nhiều trong việc tài bồi xây dựng ngôi chùa này. Và chư Tăng mong rằng chư Tăng có thể nói được ngôn ngữ của quý vị, thở chung một nhịp thở của tất cả những người con Phật, và chúng ta sẽ chia sẻ những giá trị của những người Phật tử, cho dù là màu da nào, chủng tộc nào. Thì không phải là một chuyện làm phiền Đại Đức Thiện Thắng, nhưng mà thôi thỉnh Đại Đức Thiện Thắng qua vị thay mặt chư Tăng để có một vài lời với Phật tử ở đây bằng tiếng Campuchia. Xin thỉnh Đại Đức Thiện Thắng.
Dạ, được, chị không nói tiếng
Việt được. Dạ, được. Dạ. Chị nói không, chị dịch là tiếng Việt thôi. Dạ, kính bạch nhị thượng tọa, kính bạch chư tôn đức. Phật tử nhưng cũng có thời gian. Hôm nay của buổi tu học tại chùa Kỳ Viên ở trong ở thành phố Paris, pháp này nói gì tôn chỉ sư xin nói về tiếng Việt trước rồi có thể xin nói tiếng Campuchia chút sao vậy. Sư chỉ xin bổ túc, xin phép nhị vị thượng tọa xin bổ túc về cái tôn chỉ của Đức Phật. Xuất phát ở đâu và với Đức Thế Tôn của chúng ta thiết ở nơi đâu. Chúng ta chỉ biết về tôn chỉ thể có một số vị Phật tử chùa Trúc Lâm, quê Lưu Anh á, Trúc Lâm, thành xá gần thành xá Huệ, trong một mặt khác, tháng Giêng, dạ, vào tháng Giêng thì Đức Bổn Sư của chúng ta thấy các những chư tăng gọi là thượng lai thì khu một số rất là đông. Thành ra Ngài chỉ có ý nghĩ để mà thuyết giới bổn, trong khi đó có tất cả các 1250 vị chư tăng mà không hẹn, dạ, không hẹn mà tự nhiên đến tụ họp tại chùa Tịnh Xá, Trúc Lâm Tịnh Xá, và Ngài đã thuyết giới bổn mà nhị vị thượng tọa đã nêu lên. Đó là Sapapa Asakarunang Kosala Supasambara Sachita Pariyotapanang, không làm điều ác, ráng làm việc lành, trao tâm tông sạch. Đây là Phật dạy đó. Đó là những cái tôn chỉ mà chúng ta thực hành theo từ hơn 2500 năm sau Đức Tổ của chúng ta đã nhập Niết Bàn. Thì Đức Thế Tôn của chúng ta thuyết giảng những 84.000 pháp môn của Đức Phật, nhưng mà tóm gọn lại chỉ có ba để thôi. Rồi hơn nữa hay cuộc đời của chúng ta chắc có thể đối phương bên đây ít có được gặp chư tăng đông đủ như đông đúc như hôm nay. Thì trong kinh Hạnh Phúc có đề cập đến là quý vị có được thấy những bậc sa môn cũng là một điều hạnh phúc, rồi là được nghe chánh pháp cũng là một điều hạnh phúc. Thành ra sư rất là hoan hỷ khi được tham dự trong buổi tu tập pháp thoại hôm nay, và cầu chúc cho quý vị luôn an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chăm rên phô nhật nhôm ngày ni yên ba anh chiên một nồng hó nồ thì cơ rung tari ni yên ban chụp chung khnía ông phi riêng sách xa ông phi ca biệt riêng bật đào rồi bỏ phụ nồng nông miên ca ni lợt lợn ông phi เปรียบเปรียนประดาวរបស់ព្រះពុទ្ធនោះមាន được chứ này, nhưng cầm ro nhiệt nhôm đèn ro nơi ngay prote đôi chia prote bà răng chợ đón nơi thì ní cầm ro nâng bàn chuột nô samana vô cứ thịt khô rồi mùi samana thẳng lai đèn mò vì tư ti đợt tê đôi chia mò vì Amrik, Canada, the Muay Vietnam, Cambodia. Mang cốt vô, chia mang cốt mua đậu đập nâu thó, và thó cứ chia mang cốt đậu đầm. Được chứ này? Atma đòi xa về với lia khơi Atma xôn lược lần ẩm pi cả măng cớ là bàn trước bàn đọc nó thó nhưng cả lược lần nó cứ tha việc phiền bật đào là bỏ phút cứ bọn bàn xâm đang nó vật chê tập phân cái bài cổ rung đề chí cử này prote hình đía phô nô ngày miệt Campuchia tỉnh Bo Rơ Mây ngày nô cứ bọn còn tại nước và nước khơi nô thả miền ở hết cái khu cái nông bộ Phật giáo Sơn A chạy tràn ở đôi chân này bọn khơi đôi chân này bọn nước còn tại nước nông tây bọn nước làm bay sầm đai nô ô bát thập đề mộc hơi còn tại bọn nước tiếng sắp tới miền phía khu chia prakina sắp nữa niệm môn mô phía cực tư tí chụp chung kia nụ cơ nông vật chế tập bọn nâng miền mùi bọn pra pi mật mùi bọn pi rối hà sập bọn hơi bọn bọn xâm đánh pra pra đề mọc đôi chứ này dưng ạ thma xâm lực lăng tế bản đôi phê liệt lý xâm nhật nhóm ăn mô tình hía phô xâm xâm rôn bọn xâm bọn xâm bọn hồi chế bò bò xuất đấy cả luyện công đoàn công rửa xa nhật nhầm thằng o vô ná xong chung rằng vô
cảm ơn để thiện thống rất nhiều kính bạch sư tôn đức và thương huynh phật tử. Hôm nay năm nay chúng tôi về chùa Kỳ Duyên, đặc biệt là có vị thương huynh của chúng tôi ở tại đây, tức là thượng tọa Thiền Siêu, thượng tọa Giác Giới, và cùng với tất cả chư tăng có mặt hôm nay ở tại đây. Chúng tôi muốn nói với quý vị một điều là mỗi lần chúng tôi về chùa Kỳ Viên đó, chúng tôi nhìn thấy ở trên bàn ăn có một đĩa cơm, có một đĩa rau. Chúng tôi luôn luôn nhớ đến một điều, đó là một ở trong những thứ thực phẩm cao quý nhất mà Đức Phật Ngài đã cho tất cả chúng ta, đó không phải vì thực phẩm đó là sơn hào hải vị, nhưng thực phẩm đó được chuẩn bị bằng tấm lòng trong sạch của quý Phật tử. Những người bỏ thì giờ ở nhà tự mình nấu ăn, có những người Phật tử rất lớn tuổi nhưng mà vẫn ke cấp mang đến từ bằng cách đi bộ, đi xe đến đây. Có những người Phật tử đã lớn tuổi rồi cũng thức đêm hôm để chuẩn bị để cúng dường đến chư tăng. Chúng ta sống trong một thời đại mà người ta thường quý những thứ như là máy móc tối tân hay là bàn bạc châu hoa báu, nhưng mà chính một cái chén cơm, một cái tô canh mà được chuẩn bị với tấm lòng trong sạch, và chư tăng đón nhận điều đó như là một thứ tài sản mà Đức Phật để lại để trong sự chánh mạng. Quý vị quý trọng cái lễ phẩm và chư tăng cũng quý trọng vì giáo Đức Phật. Chúng tôi chỉ mong pháp, quý vị đã sống những tháng ngày đầu tiên rất khó khăn ở tại Pháp Quốc này, đã bỏ bao nhiêu tiền bạc công sức để làm sao có được ngôi chùa này, và bây giờ từ từ những người đó đã ra đi. Chúng ta nói đến Đạo Hữu Phước Trương, chúng ta nói đến Bác Thái, chúng ta nói đến Bác Hai Lễ, chúng ta nói đến nhiều Phật tử nữa. Những sự đóng góp đó, những hình ảnh đó có nhanh chóng tan biến và bị quên lãng hay không, đó là điều mà chúng ta cần phải tự hỏi trong ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng cái giá trị của đạo giáo không nằm ở tài sản của đạo giáo đó, mà giá trị đạo giáo nằm ở con người. Bất kể chúng ta là ai, chúng ta đã ngồi trong ngôi chánh điện này bằng tất cả sự trang nghiêm tôn kính đối với Đức Phật, sự tôn kính đối với giáo pháp, thì điều đó là điều quan trọng. Và chúng ta mong rằng những gì mà thế hệ trước đã làm, thế hệ sau sẽ thừa tiếp. Chúng tôi đã đi nhiều chuyến đi với chư tăng, chúng tôi chỉ mong muốn rằng khi chư tăng có mặt ở nơi nào, có được sự đóng góp vào sinh hoạt chung, cho dù là vị tôn túc cao hạ, vị trung hạ hay là vị tân tọa tỳ kheo, tất cả đều thấy rằng sự tồn tại hơn thịnh của giáo pháp là lẽ sống của mỗi chúng. Học hỏi họ hiểu và thực hành giáo pháp, giáo pháp của Đức Phật sẽ bị mai một nếu thiếu những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, những vị thiện nam, những vị tín nữ chịu khó lắng tai, chịu khó tìm hiểu, chịu khó học rõ lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta không ngồi thiền được một giờ, hai giờ, nếu chúng ta không có tu tập được bố thí kỳ giới tích cực, thì chúng ta cũng phải làm một việc, đó là làm sao ngồi xuống cùng nhau nói, cùng nhau lắng nghe những lời dạy Đức Phật, để chúng ta hiểu rất rõ, đừng hiểu sai lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta tự nhắc với nhau rằng nếu không có giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta không có được cái lẽ sống tinh thần mà mang lại tất cả chúng ta với nhau ở tại đây. Thưa quý vị, ngôi chùa Kỳ Viên này là một thách thức rất lớn đối với Phật giáo ngày hôm nay, khi mà những thế hệ đi trước từ từ rời bỏ chúng ta, những vị đó đã lớn tuổi, đã đi cuối đời và vì đó không còn có mặt được với chúng ta lâu nữa, thì những người còn lại và những người tiếp tục phải tự đặt câu hỏi là làm sao không phải chỉ để Phật pháp tồn tại mà được Phật pháp hưng thịnh. Chúng tôi rất là mong là mỗi chúng ta sẽ không bao giờ quên được điều đó. Và nhân sự gặp gỡ, sự có mặt của chư tăng ngày hôm nay, thì xin được một lần nữa để tưởng niệm một vị Phật tử vừa nằm xuống, đó là Bác Hai Võ Văn Kiên. Chúng tôi thường gọi là Bác Hai trong cái chỗ rất là thân tình, và có lẽ quý vị cũng gọi như vậy. Một người hai vợ chồng lớn tuổi, mỗi một lần sang đây, quý vị tuy từ Lyon lên đây bằng xe lửa, đi một hai người dìu dắt với nhau lên đây,
ngủ ở tại Kỳ Tây, ở trong một căn nhà được chia sẻ đùm bọc với nhau rất là thân tình. Rồi mỗi lần làm vị chùa bắt đứng ra bắt vẽ cái tăng phải làm như thế nào. Và rồi thưa quý vị, tấm lòng của bác, tư cách của bác, mà chúng tôi nghĩ rằng bác là một ở trong nhiều Phật tử ở tại chùa này, đã để lại cho chúng tôi một điều là nếu chúng tôi tu hành mà không có tích cực thì chúng tôi thực sự rất có tội với những người Phật tử như vậy, bởi vì họ là những người rất có đạo tâm. Do vậy thưa tất cả quý Phật tử, bây giờ thì thật ra có một nỗi buồn đối với cá nhân chúng tôi rằng năm nào sang đây thì cũng thiếu vắng đi một số Phật tử. Những người Phật tử là những thâm niên cố cựu lâu đời ở tại đây. Nhưng mà chúng ta cũng tin tưởng một điều rằng những người đã ra đi đã để lại cho chúng ta những điều rất đẹp trong cuộc đời. Đối với cá nhân của chúng tôi trong cuộc đời này, chúng tôi biết có những người, những nhà sư, những bậc thầy mà chúng tôi học mà thọ ơn suốt đời, như là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Hòa Thượng Minh Châu, Ngài Andamaki, Ngài Tăng Vua Lu, Ngài Thanh Cha. Và chúng tôi cũng được may mắn gặp được một số người Phật tử mà ngay ở trong hiện kiếp này chúng tôi thấy rằng họ là những kẻ có, những người có thành tựu, như là cô Bảy Vĩnh Phúc, như là Bác Thạnh Trung Khánh và nhiều cư sĩ Phật tử khác nữa. Những con người đó đã là một bằng chứng xác quyết cho chúng ta thấy rằng có những lẽ sống tinh thần rất là đẹp, và có những con người sống với niềm tin của mình, và khi họ sống được với niềm tin của mình thì họ tìm thấy những giá trị và thăng hoa cho chính mình và người khác. Do vậy kính bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, một lần nữa xin tất cả chúng ta hồi hướng những phước lành nào đã tạo ngày hôm nay, từ lễ trai tăng, đạo tràng, tu học, thính pháp, thuyết pháp, công quả. Xin hồi hướng đến các bậc hữu ân của thầy tổ đã qua vạn, những vị cư sĩ hữu công, những người Phật tử mà chúng ta đã được biết về đại ân đại đức trong cuộc đời này. Xin tất cả được thương hưởng phước lành, và xin phước lành này sẽ làm góp phần vào cái thắng duyên cho vị đã sớm được viên thành quả vị giải thoát giác ngộ, đi theo con đường của Đức Phật. Và chúng ta cũng xin cầu nguyện cho tất cả các vị cư sĩ lão thành có mặt ở trong ngôi chùa này, tất cả quý Phật tử lớn tuổi, xin cho các vị đó sức khỏe được khang kiện, tinh thần được minh mẫn, hay luôn tìm thấy được một cái nhịp giống mạnh để xin là kẻ thừa hưởng cái truyền thống và tôn trị của Đức Phật, nhưng mà không đánh mất đi những gì mình được thừa hưởng, mà mình còn làm thế nào góp phần để cho truyền thống đó được tiếp nối và hưng thịnh cho những thế hệ mai hậu. Xin đảnh lễ và cảm ơn chư Tôn Đức và chư Tăng Thán, và cảm ơn tất cả quý Phật tử có mặt ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và có thể nói rằng ngày hôm nay gần 30 năm gắn liền của kỳ viên trong cuộc đời của con, trong cá nhân riêng của con, thì bạch chư đại đức tăng có lẽ là lần đầu tiên chùa kỳ viên được đón tiếp ấy vị sư và một sư tăng ni. Cái lúc nghe được tiếng Việt hồi sáng này có cái cảm tưởng như là bà con có thấy là quá tuyệt vời hạnh phúc không ạ? Dạ lâu lắm rồi, dạ lâu lắm rồi mới được một tiếng chúc phúc Việt Nam với lại tăng Việt Nam. Thì cái cảm tưởng đó, cái cảm nhận đó thì đối với con thử đã gắn liền với cuộc sống, với ngôi chùa, thì nó không có gì hạnh phúc bằng ngày hôm nay. Cá nhân con và đại diện tử đây, nhất là bác Tâm, những vị lão thành còn ở đây có trước, có sau, cả những người trước đã lần lượt tâm thì thương chúng con quá nên còn ở lại với con. Thì xin đại diện cho tất cả mọi người ở đây và những vị thị viên quỳ lên để cơn các chư tăng từ Nam và Đức Giác Đẳng cũng không cảm ơn cái chuyện này, là cũng nhờ vị Sáu Xuân và đủ Diệu Quốc cũng giúp đỡ Phật tại hôm nay. Cảm ơn vị Xuân, và xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả chư Phật chư tăng đến từ Việt Nam, Nạn Sanh Ni và Ngài Sư Mỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mô attamattu sito virvamo tasasanera rogodhyo hodasabhi yatipita attamata sukita jurahamodasanera rogodhyo sukita hodasabhi yatipita attamata sukita jurahamodasanera Sanne aruga sukita ho tatatabe Nhà đây tôi cầu xin cho các thiện được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người đồng gia quyến cả thầy. Cầu xin hóa của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Dạ, tiếp theo đây thì chúng tôi bệnh bảy lần ở đây là có một cái phần bì của chị và tất cả bà con chẳng thể hiện đây có một chút tấm lòng để gửi em cho là cái tiền dược và cái tiền di chuyển của chị Trang xin nhà đức cơ quan đi thọ nhận được cho chúng con.
Nghe nào quan đề hằng tâm văn lớn tam an buồn thế vô cài ly tơ đô số buồn thô ca tu tăng hơn lòng thành kính cúi đầu làm lễ ngay trầm dưới chân đức Phật là đức chi tội càng tội mà con đã đi phạm đến Phật bảo quên Phật mà tội lỗi ngay cho con thức tâm an đế thế nào văn đế văn thôi chờ đu biết ơn thâm mê vô cả đi tơ đô sơ tâm mô cảm tăng mà măng đem ơn ra cuối đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô phạm đến pháp bảo quý xin tam bảo xa tội lỗi ngay cho con tam em kê na quan đề hằng tam thanh đại tu di cơ tam an vô ca ni tô đô sơ đăng cô kha ma tu tăng tam an con đem hết lòng thành kính cầu lễ ai tăng bảo là phạm tăng đà thanh cam tội lỗi mà con đã vô đi con đến tăng bảo con đi xin tăng bảo mà tội lỗi ai cho
qua đặt tay pháp chúc mừng
là sống lâu và sớm về an vui sức mạnh hằng thêm đến người là người năng niên mình để bao nhát cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính đang bậc tu hành tinh tấn nhân là bậc kỳ giới và bậc trưởng lão
chỉ cứu sanh ra ca mang ra ta ban chỉ riêng mà ma ca ye anh cha chỉ đã kê tu ca ta ca tăng ye ca sa sa di con tu te ye tăng ca tăng su vi di tăng di ngam tuân nha ca năng ma ya ye cha ca sa na di qua dan qua di we dan sa ve lo ca mi di quan ca cha năng sa ve la phan te ca sa bồ nhã di đà hon tu su ki ta hon tu nhã kayo
trong lần này bị lai đại chạc nhóm sang sầm ít sấm mang ngọn cải nghĩa cha trộm sâu con sô kia rồi phí thòm nó cho ba cổ kinh chiến cụm tròn cụm chiến cụm mới chứng kiến vì sở nâng tiên cụm nực dâm cân cụm nạc thâm miên mẹ phà kia xuyên đó thả thay la chung chúa các phong chung thiên tâu đó mẹ đá bay đá cùng cốt trong chia cha cùng nhẹ chê ca ram tí sinh đam chỉ đau chi ta thương đau nây na lột nát chạy tha cùng chút nghĩa phong cùng sốt tương lan sông sốc chân san đoàn thoát tương ơn đúng.
Thưa quý Phật, từ thì chúng tôi phải chúng ta không thể nhiều ở Paris, chúng tôi muốn đưa chư tăng đi thăm thành phố một chút. Anh nhìn anh thì cứ đi thôi.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Sa Thú Lanh Khai. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng con rung kính tri ân chư tăng đức tăng ni, cảm ơn chủ kỳ viên nhật kính, cảm ơn chủ kỳ viên Paris đã truyền thanh buổi khóa tu học Phật pháp ở bên Paris trở vào cho đạo tràng được nghe. Dạ, kính mời chư tăng đức, kính thưa đại chúng, bây giờ thì xin được trở lại với chương trình sinh hoạt bình thường của rung Bụt Thầy Sa. Nam Mô Bụt Thầy Sa, con lên nhận nguyện thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 19 tháng 6 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Atidam, sở hữu tịnh hảo, Subhana Chetasika sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng đường tự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú râm thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Đại Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, chương trình giáo trình Atidam, ngày 19/6/2011, sở hữu tịnh hảo, Sopanache Tasika, và kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, kính bạch Đại Đức Pháp Đăng. Bài học ngày hôm nay đáng lẽ được chia làm hai phần, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng và sư Pháp Tân giảng dạy, nhưng mà cái chương trình truyền thanh của chùa Kỳ Viên cũng đã chiếm mất một thời gian rồi, thì con xin thỉnh ý của sư Pháp Đăng là đọc hết bài học hai phần hay là chỉ đọc một phần A, rồi phần B sẽ để lại ngày mai học. Bây giờ thì mời MC tiến hành đọc phần A của bài học hôm nay. Mời thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Đức Thầy Giáo. Dạ, chúng thần tính đảnh lễ Chú Chư Tôn Đức Tăng, kính chào với cô Trinh Nữ và xin chào với cô chú. Dạ, con xin phép được đọc chấm văn của bài học hôm nay. Giáo trình A Tỳ Đàm, sở hữu tịnh. Dạ, Chư Phá Má Chư Tá Chư Tá. Sở hữu tình hảo là những sở hữu trong sạch, tốt đẹp, tinh khiết. Những sở hữu này chỉ hợp với tâm tịnh hảo, gồm 25 sở hữu chia làm bốn loại. Một, sở hữu tịnh hảo biến thành sơ xá ná sát xa xá na, là những sở hữu xuất hiện với tất cả các tâm tịnh hảo, gồm có 19 sở hữu. Một, tính sát phá chư hữu căn xâm tết khế tổng giới đó đặt xuống để xuống, nghĩa là đặt lòng tin hoàn toàn vào Tam Bảo, đức tin trong sạch đúng đắn. Đặc tính của tín là khiến các sở hữu tâm đồng tin trở nên trong sạch và đứng vững, kích thích chúng tiến đến một địa vị cao hơn. Khi có lòng tin thì các phiền não như mà tiêu sạch, khi có lòng tin thì có sự kích thích muốn tiến hóa quả đức cao hơn, như một người lệ qua một khúc sông khó lệ để những người khác tin tưởng và lệ theo. Sát thó hay tính thuộc thành phần tịnh hảo tốt đẹp sơ xá má, nên phải có chánh tính. Tính nghiệp có má sát thó chân quả quý tốt, có sát thó chân tư nghiệp, nghiệp riêng của mỗi cá nhân. Chân má sát các ta. Và trên bài sự giúp mẹ của Đức Thế Tôn, chú ý chính ở đây không phải là phường tính. Vì vậy, đối với duy nhất của tính phải là tam bảo. Nếu sinh vào tam bảo mà sinh một cách cao lầm, mê tính, cường tính, thì cũng không được gọi cao là tránh tính. Đừng nói tới sinh vào những điều trái với tam bảo. Vậy nếu một người không phải là Phật tử, nhưng họ tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy của các Phật đại sư, thì đó không phải là chính tính hay sao? Cụ thể hơn, nếu những người theo Thiên Chúa giáo, họ tin tưởng vào lời dạy của Chúa trọn đời, là việc tưởng để khôi khiên mãn sần, họ được Chúa rước về thiên đàng, ngự bên cạnh Chúa, thì niềm tin đó có khác gì với sở hữu tính trong tâm thị tịnh hảo đâu? Câu trả lời chắc chắn là không giống. Bộ Mahabharata có giải thích: bố thí trì giới với lòng tham ái, năm tạo các việc thiện để được hưởng phước, nhân thiên thì gọi là phát thiện trợ pháp đức thiện bằng cảnh duyên. Kusala Khamma Akusala Sa Khamma Sa Adhammatma Akkayama Akkaya. Và ở đây sẽ có câu hỏi: nếu vậy người Phật tử thuần thành khi làm việc thiện để mong cầu đạo quả Niết Bàn thì có phải cũng là một tâm tham bất thiện hay chăng? Không, để sự mong đắc chứng Niết Bàn là mong thoát ly khổ dục như là của nhân thiên, chứ không phải mong thụ hưởng, nên không phải là tâm tham bất thiện. Chân tướng của sở hữu tính là các sinh tham bảo và lực nhật và lực nhật báo. Phận sự của sở hữu tính là làm cho tâm tín ngưỡng. Nhân cần thiết của sở hữu tính là tam bảo, hai niệm tác tướng. Từ ngữ căn xá nhớ đến, nếu đến ở đây không phải là sự hồi tưởng lại hay trí nhớ, mà là sự tỉnh thức, nhận thức rõ ràng những hành động động niệm của mình trong thời điểm hiện tại. Đối với sở hữu niệm là thân thọ tâm pháp, xá tướng nếu thiếu luyện tập sẽ đưa đến tức nạn nhanh. Đặc tính của niệm là dùng giữ không cho các ác pháp sinh khởi, dùng giữ không cho các ác pháp bị bỏ quên và các thiện pháp luôn luôn có mặt. Niệm như người đánh gác cửa, chỉ cho những người tốt đi vào, còn những người xấu thì chặn lại. Chân tướng của sở hữu niệm là cách tỉnh thức, không sơ ý. Phận sự của sở hữu niệm là ghi nhớ, làm cho không quên. Sự thành tựu của sở hữu niệm là trao đời khăng khích với cảnh. Nhân tiền thiết của sở hữu niệm là giết vững chắc. Ba tàm thí rí là hổ thẹn, không thể làm chuyện tội ác. Tàm là sự hổ thẹn đối với lương tâm của chính mình. Một người có lòng tàm sẽ thế lương trước các pháp đức thiện, như không dám chờ tay vào những vật dơ bẩn. Chân tướng của sở hữu tàm là cách hổ thẹn tội lỗi. Phận sự của sở hữu tàm là không làm chuyện tội lỗi. Sự thành tựu của sở hữu tàm là cách lưu sụp trước ác pháp. Nhưng cần thiết của sở hữu tàm là biết trụ trọng. Đến ý Uppappa là đưa sợ tội lỗi xấu xa. Từ ngữ căn má cộng á đá cộng ác, bị đau khổ, bức xúc. Uppappa là sự sợ hãi khi làm điều ác. Sợ kết quả của các điều ác, người có tâm ý sẽ thấy sợ hãi trước các ác pháp, như không dám đặt tay vào lửa, biết tự hối khi có sự chỉ trích của người khác. Chân tướng của sở hữu ý là cách đưa sợ tội lỗi, hổ thẹn. Phận sự của sở hữu ý là không làm chuyện tội lỗi. Sự hành tựu của sở hữu ý là cách lưu sụp trước ác pháp. Nhưng cần thiết của sở hữu ý là sợ người từ chơi và sợ hậu quả của các ác pháp. Tàn và ý thường đi đôi với nhau. Tàn dựa trên lòng hổ thẹn, ý dựa trên lòng sợ hãi. Đó là hai yếu tố cần thiết trong các thiện tâm. Năm, vô tham. Á lô phá là không muốn ngủ dục, không muốn áo ngủ trần, không dính mắt đối tượng như lá sơn, không lưu nước sông một đám mưa. Vô tham là hàng nghĩa bố thí. Ba má, một thái độ vị tha tích cực. Chân tướng của sở hữu vô tham là không đắm nhiễm trong ngũ dục. Phận sự của sở hữu vô tham là không chấp trước. Sự thành tựu của sở hữu vô tham là không nhiễm đắm trước cảnh ưa thích. nhưng cần thiết của sở hữu vô tham là khéo nhuận tâm, khéo pháp ứng. 6. Vô sân Adô Xá. Vô sân đồng nghĩa với tâm từ Metta. Đặc tính của vô sân là sự vắng mặt của hoàn dạng, bất thường, thù án, làm cho các dân pháp đồng sanh được ân diệu, mát mẻ. Chân tướng của sở hữu vô sân là không độc ác. Phận sự của sở hữu vô sân là chấm tai sự sát hại. Phận sự của sở hữu vô sân là sự mát mẻ. Nhưng thành nhân cần thiết của sở hữu vô sân là khéo dụng tâm, khéo pháp ứng. Đến hành xã, tác giá, mắt lắp, tác ta và trung tấm, vô tư đối với pháp tương ưng. Đặc tấm của sở hữu hành xã là vô tư, không thương lệch, nhưng người bánh xe điều khiển tập sanh mã một cách đồng đẳng. Đôi khi hành xã còn đồng nghĩa với xã, ít bích kha, trong tiếng vô lượng tâm. Hành xã cũng có thể đồng khởi với xã, ít bếp tha trong quốc tâm thiện, nhưng không thể đồng tâm với xã, ít bếp tha trong các tâm bất thiện và tâm vô nhân. Chân tướng của sở hữu hành xã là dung hòa với các pháp đồng sanh cho đằng lai. Tận tự của sở hữu hành xã là làm cho các pháp đồng sanh khởi không thái hóa cũng không bích cập. Sự thành tựu của sở hữu hành xã là tâm vô tư đối với cảnh. Nhưng cần thiết của sở hữu hành xã là phải có các pháp tương ưng. Dạ, năm nay Đức Tha giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, năm nay Đức Tha giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nam Mô Tâm ạ. Dạ, Nam Mô Sân Khai ạ. Con Pháp Tăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ Chư Tăng kính chào quý vị cô thủ nữ. Thân chào quý Phật tử. Buổi hôm nay thì từng tự thứ lớp chúng ta học vào những cái tâm sở tình não, cái nhóm Sopana Chetasika. Và khi mình nói đến Sopana là chúng ta hiểu cái gì là tốt đẹp, cái gì là tâm sạch, cái gì là tinh khiết. Thì những cái tâm sở này á, là những cái tâm sở tâm sạch tinh khiết. Ở trong đó có tất cả là 25 tâm sở, chia ra làm 4 loại nhóm: nhóm tợ tha, nhóm giới phần, nhóm vô lượng phần và nhóm trí tuệ. Và buổi hôm nay á, thì chúng ta học cái nhóm tợ tha trước. Tợ tha có nghĩa là những cái tâm thiện nào sanh lên nó đều có những cái tâm sở này đồng sanh. Nên quý vị thấy cũng bốn cái đồng đó, đồng sanh, đồng diệt, với tâm, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh. Có nghĩa là tâm thiện nó sanh lên nó biết cái cảnh nào thì cái tâm sở tịnh hảo này nó cũng sanh lên để biết cái cảnh đó giống như tâm vậy. Nên mình dùng cái gọi là cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Có nghĩa là những cái tâm tịnh hảo này á, là có cái nhóm tịnh hảo biến hành nó có 19 thứ. Nghĩa là vì sao? Vì cái nhóm này đó nó đi chung với nhau. Nên khi mình nói đến pháp thiện á, thì những cái pháp thiện nó sanh chung với nhau trong một cái nhân thiện, như là nhân vô tham, vô sân, vô si, thì nó có nhiều cái thuộc tính thiện, nó làm cho cái nhân đó trở thành trong sạch, tốt đẹp, tịnh hảo, tinh khiết, sáng suốt, cho quả vui. Thành ra chúng ta thấy những cái điều đó, đó là những điều mà chỉ khi nào chúng ta học được A-thi-đàm thì chúng ta mới thấy được cái tính chất những cái tâm của chúng ta nó đồng sanh và nó có nhiều cái tâm sở đồng sanh. Và khi mà Đức Thế Tôn này dùng những cái pháp này đó là Ngài thấy được. Và trong Kinh Mi Tiên Gián Đáp có đưa ra cái hình ảnh, thí dụ một nồi canh ngon đó, nó không chỉ là một cái loại thịt hay là loại rau hay là loại tỏi hay là tiêu hay là hành hay là muối hay là đường hay là bột ngọt, mà nó có nhiều cái thành tố trong cái nồi canh ngon đó. Nhưng mà khi mình ăn á, mình có biết được cái nồi canh ngon không? Thì thật sự mình cũng biết được, chứ không phải là không biết. Nhưng mà nếu mình nói mình lấy ra những cái chất đó ra từng chất á, cái nào là cái nước ngọt của xương, hoặc là cái nào cái nước của bột ngọt, hoặc cái nào cái nước của muối, nào nước của đường, nào nước của tiêu, của hành, của rau củ, mình không thể nào lấy ra được
À, nhưng mà mình biết được cái nồi canh ngon, nó cũng giống như vậy. Những cái tâm tịnh hảo nó sanh lên á, Đức Phật này biết được những cái thuộc tính đó à, ở trong đó. Nên trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp á, giữa ngày Nagasena, ngày có trả lời cho một Đức Vua Mi Lăng Đà, là một cái vị vua có nhiều trí tuệ. Và ngày đưa ra hình ảnh thí dụ như vậy à, và khi mà Đức Thế Tôn ngày đưa ra những hình ảnh thí dụ như một nồi canh, như là ngày Mi Tiên ngày ví dụ cho Đức Vua Mi Lăng Đà nghe về cái nồi canh, thì chúng ta cũng hiểu được á, có những cái mà nó đồng xanh với nhau. Thí dụ mình thấy một chiếc xe vậy, không phải cái máy nó nổ là chiếc xe chạy được, mà cái máy nổ nó có nhiều cái bộ phận như là bu ri, là xăng, là nhớt, là bạc, là bít tông, là dên, là nòng, là nhông, nhiều cái thành phần nó đã làm đúng cái phần sự của nó để chiếc xe nó có thể chạy được. Bởi vì chúng ta nói chiếc xe chạy, chúng ta có thể chỉ chiếc bánh là xe chạy không à, nó không đúng. Cái bánh nó nhờ cái lát, nó nhờ cái mâm chiều cái bánh. Cái bánh thì nó có ruột ở trong đó. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà Đức Phật ngày thường ví dụ như là một cái ngũ quẩn giống như chiếc xe vậy đó, nó có nhiều phần. Thì cái tâm sở, những cái thiện pháp nó sanh lên, nó có nhiều cái tâm sở đồng sanh ở trong đó. Như vậy thì khi mà mình hiểu được một cái khái niệm về cái tâm tốt đẹp chúng ta sanh lên, nó có nhiều cái thành phần để giúp cho cái thiện tâm nó có mặt. Bởi vì thiện tâm nó không thể có mặt nếu mà nó không có đủ những cái phần tâm sở tốt đẹp này nó đồng sanh với tâm. Nên chúng ta thấy tính là không có lay động, tấn là nâng đỡ, niệm là ghi nhận, hoặc là tuệ là thấy rõ. Thì thường ở trong bộ Bát Thí Samvida Vô Ngại Giải Đạo có nói đến một cái thiện tâm nó sanh lên đó. Nó có nhiều thành phần nâng đỡ nó vậy đó, như là tâm, như là tấn, nó có trạng thái là nâng đỡ tâm, tính đó là nó làm cho tâm không có rung động, niệm là ghi nhận, tuệ là thấy rõ. Như vậy á, tính, tấn, niệm, định đó là không có sao lãng. Thì những cái phần như vậy đó nó có ở trong một cái tâm thiện mà không thể nào mình tách rời ra được hết. Nên thường thì nói như vậy để quý vị thấy một cái những cái câu chuyện mà ngày xưa ngày tịnh sự ngày ưa kể đó, như là còn một con khỉ chúa, một con khỉ chúa mà làm một cái việc thiện với 10 pháp độ, có đủ 10 pháp độ luôn, cũng có bố thí độ, trì giới độ, rồi xuất gia độ, tinh tấn độ, rồi tham nhẫn chân thật, chí nguyện từ tâm hành xả. Thì một cái việc thiện của con khỉ đó nó cứu một người thôi, nhưng mà trong đó nó cũng vẫn có thập độ, phân biệt cả từng cái chi pháp như vậy. Cũng như mình thấy một cái thiện tâm sanh lên, nó có nhiều cái tâm sở nó đồng sanh với cái tâm thiện đó, và những cái thuộc tính này đó mình sẽ tìm thấy được. Nên thường thường cái thuộc tính thứ nhất á, là ở trong A Tỳ Đàm có nói thuộc tính đầu tiên nhất là tính. Tính là một cái trạng thái hay là sắc thái, là một cái gì đó nó là tốt đẹp, hoặc là khéo đặt xuống, hoặc là khéo có lòng tin, hoặc là hướng vào cái ân đức tam bảo, đức tin đúng đắn và trong sạch. Như vậy thì quý vị thấy cái tính là cái trạng thái tâm nó trong sạch, dẫn đến một cái đối tượng, một cái đối tượng đó là một cái đối tượng cao thượng, một cái địa vị tối thượng như là Đức Phật, hoặc là cái ân đức như là bi đức, trí đức, tịnh đức, những cái ân đức cao thượng như vậy mà mình có lòng tin để mình quy y tam bảo. Thì cái lòng tin đó nó sẽ thúc đẩy người đó tiến bộ, sơ khởi. Nên nó thường thường cái lòng tin đó, nên nó có nhiều khi á, Đức Thế Tôn này trả lời một cái câu trả lời mà rất là ngắn gọn cho vợ so láo cá. Khi mà vợ so láo cá hỏi cái gì là cái vật trang sức đẹp nhất người nam người nữ, thì Đức Phật ngày trả lời một cái câu là đức tin là cái vật trang sức đẹp nhất của người nam người nữ. Vì những người nam người nữ có lòng tin, có luân hồi quả báo, tin có giàu nghèo, tin có sống lâu chết yểu, tin có uy quyền lớn, có uy quyền nhỏ, có tài sản lớn, có tài sản nhỏ. Vì khi mà họ tin như vậy đó thì họ làm những cái thiện nghiệp, và khi mà cái thiện nghiệp đó có đó, nó sẽ là một cái vật trang sức cho họ trong cái vòng luân hồi, họ luôn được cái vật tốt đẹp đó. Như vậy thì Đức Phật này trả lời một cái câu mà rất là ngắn gọn, cái vật gì là trang sức đẹp nhất của người nam người nữ, thì Đức Phật này trả lời là lòng tin là cái vật trang sức đẹp nhất của người nam người nữ. Và chúng ta cũng thấy đó, tính là một tâm sở trong 19 tâm sở tịnh hảo, và tính là tính lực, tính quyền, thì nó cũng đều là những cái pháp mà khởi đầu cho cái sự tu tập tính lực tính quyền. Như vậy thì chúng ta thấy cái lòng tin là một cái điều kiện để mình tạo được những cái thiện nghiệp do cái tâm trong sạch. Bởi vì mình tin á, ví dụ mình tin Đức Phật là bậc giác ngộ, tin Đức Phật có 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp, những lòng tin như vậy là do những cái thiện nghiệp ngài làm, ngài làm quá khứ những cái thiện nghiệp bây giờ nó trổ sanh cho ngài được có 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp như vậy. Nên chúng ta thấy cái đức tin á, nó không có đơn thuần là mình tin Thượng Đế Thần Linh tha tội ban phước, mà mình tin á, mình tin là Đức Thế Tôn này tuyên bố về 32 cái đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp trong bạch tướng kinh đó, và do ngài làm những cái điều gì mà ngài sanh ra có tai chân đẹp. Ngài tuyên bố rằng do cái tai chân của ngài đó không có hành hạ đánh đập, cái tai chân của ngài không có làm đau khổ phiền tối chúng sanh. Như vậy á, thì sau này ngài sanh ra có cái xương ống chân như là xương con dê núi, xương tai của ngài đó nó có một cái cánh tai đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật ngài nói, chúng ta có lòng tin không có nghĩa là chúng ta chỉ mù quáng mà tin, mà chúng ta tin những cái nhân quả và tin cái sự giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật ngài giác ngộ, ngài có những cái điều đặc biệt ở trong đời này, ngài có những cái đặc biệt trong đời này. Ví dụ chúng ta thấy rằng khi mà ngài ở đời đó, khi mà chúng sanh lúc bây giờ là chìm đắm trong đau khổ hay là bị những cái quả hoạn thiên tai này kia nọ, đối với Đức Thế Tôn như là Kassapa bị lụp ngụp dưới dòng sông, thì ngài dùng thần thông ngài đi ở trên hư không, ngài dùng thần thông đi trên hư không như vậy. Hay là chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật ngài còn tại thế, ngài dùng thần thông để khống chế lục sư ngoại đạo bằng song thông khí. Thì những điều đó khi Đức Thế Tôn ngài ở đời đó là ngài có những cái điểm đó, và ngài tuyên bố rằng người nào mà có minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều người trượng phu thiên nhân sư Phật, đó là Thế Tôn. Và dù là Đức Phật ngài đã tuyên bố ngài thành tựu vô lượng cái hạnh đức như vậy, nhưng mà cái pháp mà ngài để ngài thực hành đó, cái pháp đó là tất cả chúng sanh, tất cả các bậc thánh hiền tu theo cái thiện pháp đó để được giác ngộ. Nên cái pháp đó là một cái chân lý, một sự thật. Ví dụ chúng ta thấy rằng mình tham lam thì mình nghèo khổ, còn mình bố thí mình được giàu sang, mình sát sanh thì mình bị chết yểu bệnh hoạn, mình phóng sanh thì mình được sống lâu trường thọ. Thì những cái điều đó đó, hay là cho người ta ăn người ta sống mà mình được sống lâu, cho người ta ăn người ta được đẹp mình được sắc đẹp, cho người ta ăn người ta được ăn vui mình được ăn vui, cho người ta ăn người ta được sức mạnh, nhờ ăn mà có sức mạnh thì mình được sức mạnh. Đây là một cái điều nhân quả mà cái pháp Đức Phật đó thiết thực hiện tại khi mình đến để mình thấy, đến rồi mình thấy rồi chứ mình không có còn nghi ngờ cái gì hết. Nếu một người có lòng tin thì họ thấy được điều này. Đức Phật thì nói rằng những người mà tu tập đúng chánh pháp đó, hiện tại họ được ăn vui, mà hễ có kiếp sau họ được ăn vui. Vì thường thường chúng ta thấy là một người có bố thí cho chúng sanh đó, mình đi đâu cũng được mọi người thương mến. Mà Đức Phật ngài cũng nói bố thí là một nhiếp pháp, vì mình bố thí mình nhiếp phục được mọi người. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngài nói nữa, ái ngữ là một nhiếp pháp, lợi hành là một nhiếp pháp, đồng sự là một nhiếp pháp, và chính bốn nhiếp pháp này năng nhiếp hóa chúng sanh. Nên một người nào có đủ bốn pháp, vừa bố thí, vừa ái ngữ, vừa lợi hành, vừa đồng sự, có nghĩa là mình có cho ra rồi mình vui vẻ trong cái việc cộng trú, việc thiện, rồi mình có những cái lời nói đưa đến hòa hợp mà tốt đẹp, hoặc là mình có những cái gì kiến thức hay là có những cái gì mà tốt đẹp mình chia sẻ lẫn nhau, thì đó là lợi hành đồng sự. Đồng sự là mình đồng với nhau trên cái công việc mà xây dựng hay là làm đẹp một cái chuyện nào đó, như là một ngôi giảng đường, hoặc là làm đẹp một đoạn đường, hay là làm đẹp một cái buổi trai tăng cúng dường, thì cái đó là một cái nhiếp pháp để rồi mình nhiếp phục được những người xung quanh mình. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này giảng về cái chánh pháp như vậy, nên khi mình tin cái chánh pháp của Đức Phật nó đưa đến cái sự trong sạch. Giống như là người ta nói ở ngoài đời, bất luận là mình có giai cấp mà dòng tộc nào cũng vậy, khi mình nói đến làm toán vậy đó, như là 2 cộng 2 là 4, dù bạn là người như thế nào bạn cũng không có thể nói khác hơn được. Thì nó cũng giống như vậy, khi mình nói đến lòng tin pháp bảo, lòng tin chư tăng là những người thực hành theo cái chánh pháp đó. Nên thường thường quý vị thấy Phật đó là giác ngộ chánh pháp, chư tăng đó là những người thực hành theo chánh pháp nên gọi là chân tăng. Còn những người thực hành theo tà pháp thì gọi là bàn môn tà đạo. Thì khi mình có lòng tin đối với Phật pháp tăng, lòng tin đối với nhân quả đó, thì cái lòng tin đó trong sạch. Cái lòng tin đó hướng đến cái mục đích tối thượng, làm cho con người mình cải thiện cái tâm hồn của mình, cải thiện những cái tánh tình nóng nảy, bực bội, keo kiệt, bỏng sẻn, một cái tấm lòng, một cái tâm mà nó có nhiều cái bất thiện pháp. Còn ngược lại, khi mình có lòng tin thì cái tâm của mình nó có một cái đẹp đẽ như vậy. Tính nó được ví như là một người có một cái sức mạnh mà lội qua dòng sông vậy, người khác mà nhìn thấy rồi lội theo. Vì Đức Phật Ngài là bậc giác ngộ, mình khi mình có lòng tin giống như mình lội theo Đức Phật là những bậc giác ngộ rồi. Tính này á, thì chúng ta thấy rằng cái tâm sở đầu tiên, bởi vì tính á, là một thành phần tịnh não đầu tiên, nó có tính là tin nhân quả, tin nghiệp báo, tin ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, rồi tin mỗi người có cái nghiệp riêng. Ví dụ chúng ta thấy rằng mỗi người khi tạo cái thiện nghiệp thì có cái nghiệp riêng. Nên Đức Phật nói là đức tin là vật trang sức đẹp nhất của người nam người nữ. Một người nam người nữ nào có lòng tin thì tùy cái lòng tin của họ để họ làm việc thiện. Chúng ta thấy trong cuộc đời này, người ta thiếu thốn cái gì người ta đem bố thí cái đó. Thiếu thốn cái gì người ta cầu nguyện cái đó. Ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện của cái cô mà sau này được sanh làm hoàng hậu Bá Thú Má. Kiếp đó cô do cái nghiệp tà dâm nên cô sanh vào trong thai bào người mẹ rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà cô được gả về cho cái người chồng thì người chồng cũng âu yếm một người phụ nữ khác, cô đau khổ. Nhưng mà trên đường cô về lại với cha mẹ đó, gặp một chị Sa Môn, cô cúng dường, cô cầu nguyện. Với cái phước này, thiện nghiệp thì con làm sao rồi con sanh ra từ hoa sen, con sanh ra trong thai bào. Rồi khi mà con có chồng, chị chồng thương yêu con. Sau này được Đức Vua rước cái người phụ nữ đó là, bây giờ là cái cô đó có tên là Bá Đú Má, là một người sanh ra trong hoa sen. Và sau này Đức Phật thì nói đến cái duyên nghiệp của cô. Nên khi mình nói đến một người mà tính nghiệp á, là nghiệp của chúng sanh, mỗi người có một cái thiện nghiệp riêng biệt, mỗi người tạo một cái thiện pháp đó riêng biệt, nhưng mà tất cả những thiện pháp đó nó đều là do cái lòng tin thúc đẩy. Nên một người ví dụ gì thấy bố thí á, mình có thể bố thí thuốc men. Nếu một người muốn cho mình có sức khỏe, chúng ta thấy như là ngày bắt quả lá vậy đó, ngày làm thị thuốc trị bệnh cho Đức Phật và chư tăng, ngày nguyện sau này ngày được đệ nhất sức khỏe. Thì tới thời kỳ Đức Phật Gotama đó, ngài là vị tỳ khu đệ nhất thiểu bệnh, có nghĩa là ngài rất là ít bệnh hoạn. Ngài đến 80 tuổi ngài mới xuất gia, đến 160 tuổi ngài mới viên tịch niết bàn, và ngài sống đến 160 tuổi như vậy. Ngài có tuổi thọ hơn Đức Phật của chúng ta, hoặc là hơn ngài Kassapa, hoặc là hơn ngài Ananda, hoặc là hơn ngài các cái vị thánh tăng mà lúc bấy giờ Đức Phật ngài tuyên bố ngài bắt cu lá để nhất sức khỏe, và ngài có cái tuổi thọ đến 160 tuổi như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói điều này và ngài tuyên bố lại cái thời quá khứ do đã làm thuốc trị bệnh cho Đức Phật và chư tăng, và phát nguyện để trở thành vị đệ nhất về sức khỏe. Ngài bắt cu lá ngài đệ nhất về sức khỏe là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy lòng tin nó sẽ làm cho mọi người tạo một cái sự sai khác. Chúng ta thấy một người như là bà Wisakha, bà dẫn cả 500 người phụ nữ vào trong chùa, mỗi người họ cầu nguyện một cách, không có người nào cầu nguyện giống người nào hết. Người nào mà có chồng hất hủi thì họ nguyện sao để có chồng thương họ. Người nào có con trai cứng đầu thì họ nguyện mốt có con trai đó được hiền thiện dễ dạy. Người nào có con gái đó mà không có nết hạnh thì họ nguyện kiếp sau họ có con gái có nết hạnh. Người không có mền chăn bông thiêu áo gối rồi có vàng bạc tôi trai tớ gái điền thổ ruộng vườn đất đai, thì mỗi người họ thiếu thốn một cách và họ cầu nguyện theo mỗi cách của họ. Chính vì Đức Phật này trả lời một cái cách rất là ngắn gọn nhưng mà rất là đầy đủ. Đức tin là cái vật trang sức đẹp nhất của người nam người nữ, và những người có lòng tin họ tạo những cái thiện nghiệp, và chính cái thiện nghiệp đó nó giúp cho họ trong cái vòng luân hồi họ có được những cái tài sản như là cái lời nguyện, như là cái thiện nghiệp, giống như cái hạt giống gieo trồng rồi họ thu hoạch được từng theo cái loại hạt giống của họ. Mà đất chỉ là một cái thuộc tính, các cái hạt giống được gieo vào đất đó, nó sanh lên có sự sai khác. Đức Phật nói thiện nghiệp giống như đức tin đó, là giống như đất vậy. Những cái thiện nghiệp sanh ra cũng ước nguyện khác nhau, như hột giống mình bỏ vào trong đất rồi nó sẽ trổ sanh những cái loại cây trái mà mỗi người thích một loại cây trái. Họ sẽ trồng cái cây trái đó xuống dưới cái mảnh đất, mà mảnh đất đó Đức Phật ngày ví dụ như là cái người mà tin nghiệp quả, một cái lòng tin nghiệp quả. Thì như vậy thì chúng ta thấy có nhiều người họ không có lòng tin, họ tạo những ác nghiệp thì họ có sự đau khổ sai khác. Còn một người có lòng tin, họ tạo những cái thiện nghiệp thì họ có những cái hạnh phúc sai khác. Như vậy đó, mình tin đó là cái sự giác ngộ của Đức Phật là cái sự chân lý, tin cái chánh pháp mà Đức Phật này đã thành tựu, tin chư tăng thực hành được cái chánh pháp đó là tin nghiệp quả. Nên bốn cái đức tin này Đức Phật gọi là đức tin trong sạch. Còn ngoài những cái đức tin này thì Đức Phật Ngài cho rằng đó là những cái đức tin thông thường, chứ không phải là đức tin đặc biệt. Như vậy thì một người mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Phật là tin cái sự giác ngộ của Đức Phật, chứ không phải tin Phật là cứu khổ độ nạn. Không phải là tin Phật rồi mình niệm Phật là cứu khổ độ nạn, mình tha hồ, mình làm điều ác, không phải như vậy. Một người mà tin Phật cái cách mà cứu khổ độ nạn đó, họ tha hồ làm điều ác, tại vì họ nghĩ rằng Đức Phật của họ có thể cứu khổ độ nạn, nên họ tha hồ làm điều ác. Còn một người mà tin Phật đúng đó, họ tin Đức Phật là bậc giác ngộ ra nhân quả, tin Đức Phật thấy điều đúng điều sai, tin cái sự giác ngộ của Đức Phật như vậy đó, thì họ làm theo lời dạy của Đức Phật là làm đúng, không làm sai. Còn những người mà họ cuồng tín, họ cũng thờ Phật, nhưng họ tin Đức Phật cứu khổ cứu nạn đó, thì họ lại tha hồ làm những điều xấu, rồi nhờ Đức Phật cứu khổ cứu nạn cho họ. Đó là một cái sự một cái đức tin may mà sai lầm, dù là đối tượng đó là Phật bảo, nhưng mà họ đều tin Phật bảo một cái cách sai lầm. Tin Pháp bảo cũng vậy, họ có thể tin bùa chú, tin vào những ngày, năm tháng, ngày giờ tốt, xấu hoặc là sao, vận hạn, hên xui. Nhưng mà Đức Phật này không dạy chúng ta tin cái pháp hành như vậy, mà chúng ta phải tin cái pháp của Đức Phật là thiết thực hiện tại. Thí dụ như mình tu tập á, những cái pháp này tính quyền tấn, quyền niệm, quyền định, quyền tệ, quyền là cái pháp này là đưa mình lớn mạnh, trưởng dưỡng. Chứ không phải mình tin bùa chú, pháp của Đức Phật giống như bùa chú có thể tấn ma trừ quỷ, mình có thể tha hồ làm những điều ác. Khi mình có bùa chú rồi, mình bỏ bùa chú cho người này thương, người kia yêu mình, hay là mình sang đặt của cải của người này người kia, thì mình không thể nào tin pháp bảo là lời dạy của Đức Phật giống như bùa chú vậy. Rồi mình tin chư Tăng không phải là những vị mà môi giới giữa thần linh thượng đế, rồi tin chư Tăng là phá địa ngục cứu mình ra, không phải mình tin như vậy. Mà tin chư Tăng là những người thực hành đúng theo cái chánh pháp này. Chư Tăng là những người thực hành như lý hạnh chân chánh hạnh, là những vị tu hành chân chánh, chứ không phải là những người bàn môn tả đạo. Như vậy thì mình dựa vào Phật Pháp Tăng và nhân quả là nhân lành, tổ sanh quả lành. Và chúng ta thấy một điều mà nhân quả là một điều tối thượng nhất. Nên Đức Phật thì nói rằng người nào tin nhân quả cũng đồng như là tin cái sự giác ngộ của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là bậc giác ngộ tất cả các pháp, mà nhân quả đó là một cái pháp bất khả tư nghị mà chỉ có Đức Phật Ngài biết được. Và Ngài nói rằng một người tin nhân quả cũng là một điều kiện toàn cho cái sự tu tập của chúng ta. Như vậy thì tính quyền, tính sở hữu tính là một cái tâm sở mà đối với tất cả mọi tôn giáo họ đều nói về cái lòng tin. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì Ngài phân biệt cái lòng tin rất là cụ thể, và tin một cái điều tin rất là đặc biệt, chứ không phải giống như là những người họ tin một đấng Thiên Chúa hoặc là tin một Đức Phật mà tha tội ban phước. Đó là cũng là một lòng tin, nhưng mà lòng tin ở đó có vấn đề. Khi mình tin mà mình làm ác nhiều đó là cái lòng tin đó có vấn đề. Còn mình tin Đức Phật là mình làm thiện, tin Đức Phật là cái sự giác ngộ, làm những cái pháp thiện, loại bỏ những cái pháp ác, mà chỉ có lòng tin như vậy thì mới gọi là lòng tin trong sạch, tin theo nhân quả. Như vậy thì quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật Ngài biết được, có nghĩa là những cái pháp thiện này nó sanh khởi do cảnh duyên, nhân duyên, trưởng duyên, dị thục duyên, hay là những cái pháp mà nó sanh ra cho mình chứng đắc đạo quả niết bàn, mình tạo được cái nghiệp dị thời cho ra cái quả dị thục về sau. Nhưng mà chính cái lòng tin đó nó tạo ra được những cái thiện pháp. Nên Đức Phật Ngài nói cái đức tin là cái bậc trang sức đẹp nhất của người nam mà nữ, người nữ. Đức tin đó là cái điều kiện để tiên quyết trong cái sự tu tập của chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy một người mà có lòng tin đối với tam bảo, tin cái nghiệp báo, hoặc là tin mỗi người có cái nghiệp riêng, tin mỗi người hướng cái sự hướng cao thượng thấp đó sai khác. Như vậy thì cái phần sự của sở hữu tính là hướng cái tâm mình đến tín ngưỡng. Sự thành tựu của sở hữu tính là tâm của mình không có bị nhơ bẩn vì mê tín. Nhân cần thiết của sở hữu tính là có ân đức tam bảo. Như vậy á, tính là một cái tâm sở đầu tiên khi mà bước vào cái con đường giác ngộ, hay là con đường khởi đầu để tu tập. Tính là điều kiện đầu tiên. Nên có nhiều khi Đức Phật Ngài nói rằng một người đi học nghề thôi, mình có tin ông thầy mình có cái khả năng không, thì mình phải nói rằng mình phải có tin ông thầy mình có khả năng để dạy mình cái nghề này. Thì Đức Phật Ngài nói người mà tu tập á, mình tin mình giác ngộ đó cũng giống như là mình tin ông thầy của mình vậy. Đức Phật Ngài nói người ở đời người đi học với ông thầy mà họ không tin cái người dạy của mình thì họ không thành công. Đối với một người mà đi tu mà không tin Đức Phật dạy như vậy đó, thì người đã tu cũng không thành công được. Cái điều tiên quyết đầu tiên của một người học nghề thành công đó, Bởi vì Đức Phật này nói như vậy chúng ta thấy rất là gần gũi. Một người đi học nghề mà không có tin cái vị dạy nghề cho mình thì người đó không bao giờ mà thành tựu cái nghề được. Một người mà tu tập mà không có lòng tin đối với tam bảo, tin nghiệp quả là cái sở hành của mình thì rất là khó để mà đạt được giác ngộ giải thoát. Tính niệm là cái tâm sở niệm, nó cũng là niệm quyền, niệm lực, niệm giác chi hoặc là chánh niệm ở trong bát chánh đạo. Nên cái niệm đó là một cái điều mà khi mình có lòng tin rồi mình ghi nhớ, hoặc là có lòng tin mình nghe Phật pháp. Nên thường Đức Phật nói một người có lòng tin đó là người đó có ba cái biểu hiện, là thường đến viếng những vị sa môn, thường nghe pháp nơi vị sa môn, rồi tùy tâm của mình để bố thí cúng dường. Đó là người có lòng tin. Bởi vì một người có lòng tin đó, họ biểu hiện ra bên ngoài, chứ không phải là một người có lòng tin mà họ ở nhà nói tu tâm dưỡng tánh. Thật sự cái người đó không có lòng tin nữa, chứ đừng nói đến tu tâm dưỡng tánh, họ biết cái gì mà tu. Nên Đức Phật nói một người có lòng tin là người đó thường đó đi viếng những vị sa môn, bà la môn, thường đó để đến gần đảnh lễ nghe pháp, thường đó tùy tâm của mình bố thí cúng dường. Đó là cái biểu hiện của người có lòng tin. Như vậy thì tính rồi nó sẽ có niệm, niệm là cái sự ghi nhớ. Mà nhất là những khi mà mình có lòng tin đối với Phật pháp tăng rồi, mình nghe pháp và lúc bây giờ mình có niệm là xa tí là nhớ đến những cái điều mà đã được học, đã được nghe, đã được chỉ dẫn, thì lúc bây giờ mình thường có cái sự tỉnh thức ở trong cái lời dạy đó, và mình hành động, mình chánh niệm theo cái thiện nghiệp, và mình loại bỏ những cái bất thiện nghiệp khi mà cái tâm của mình không có chánh niệm. Mình biết được cái điều nào là những cái chỗ an trú. Nên thường thường quý vị thấy niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm hơi thở hoặc là niệm thể trược, thì những cái đề mục tùy niệm như vậy đó để làm cho mình có cái sự ghi nhớ. Mà ghi nhớ như thế nào? Ghi nhớ 10 cái pháp tùy niệm này. Như vậy hay là Đức Phật ngày dạy cái tâm sở niệm này trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Như vậy xa tí là khéo luyện tập, mà mình luyện tập cái chánh niệm này hoài đó, mình nhớ được nhiều đời nhiều kiếp, nên gọi là túc mạng minh. Đặc tính của niệm nó là làm cho mình không có các ác pháp sinh. Một người có niệm nó, ví dụ mà họ đi đứng nằm ngồi đó, họ lúc nào họ đi họ cũng nhớ mình mang đôi dép nào và bước vào nhà mình để đôi dép ở đâu, mà họ tập nhớ từ sáng cho đến đến tối, tới ngày hôm sau, những ngày họ đã sống qua rồi họ nhớ ngược trở lại. Mà nhớ đến như vậy, họ nhớ đến nhiều đời nhiều kiếp, mình chết mình sanh đi chỗ này chỗ kia. Đó là những cái người mà họ luyện cái sở hữu niệm này, nó trở thành là cái túc mạng minh. Túc mạng minh có nghĩa là nhớ là nhiều đời nhiều kiếp của mình. Giống như là mình không có niệm thì ngay trong cái kiếp sống này, những cái năm tháng mà đã qua rồi mình không nhớ mình đã làm cái gì. Còn những người có niệm đó, thì họ vừa gì họ thường ghi nhớ từ sáng họ làm cái gì. Và nhất là những người có niệm Phật, niệm pháp hay niệm thí, niệm giới, niệm thiên đó, mình thấy ngũ giới mình từ sáng đến chiều mình còn giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hay không, rồi sáng giờ mình vi phạm cái học giới nào và không vi phạm học giới nào. Một người mà họ ngồi họ niệm, họ suy xét về ngũ giới, họ xét lại ngũ giới đó, thì Đức Phật gọi là có niệm trong cái niệm giới. Niệm thí là mình suy xét cái ngày nay mình có bố thí không. Và niệm thiên là ngày nay mình có tưởng nhớ đến những vị chư thiên, là những người có thần thông thắng trí oai lực, có những cái hộ trì thế gian hay không. Thì mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng cũng vậy. Mình niệm đó là mình ghi nhận cái ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng. Là những sở hữu niệm này nó sẽ tu tập niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, và qua bốn pháp niệm xứ mà hôm trước chúng ta đã học rồi. Và niệm này nó phát triển để nhớ đến túc mạng minh. Chúng ta cũng nhớ lên từ cái thời nhỏ mà tới bây giờ. Có nhiều người họ nhớ được 7-8 kiếp do cái họ có tu tập, họ có cái túc mạng minh này, họ có cái niệm, cái sa tí này. Còn nhiều khi mình không có nhớ, nên từ cái thời nhỏ mình đã sống ngay trong kiếp hiện tại này, mình còn không nhớ lúc tuổi nhỏ. Làm gì mình có thể nhớ được kiếp sau của mình, kiếp trước của mình. Nên có nhiều người nói sao mà ai đó không cho mình nhớ được nhiều kiếp trước, nếu mình nhớ mình rớt vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, mình sợ mình sẽ tu. Và chúng ta không bao giờ nghĩ rằng những cái kiếp mà chúng ta sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh là do những cái tâm thẩm tấn bất thiện nó cho chúng ta đi tái sanh. Và những cái tâm bất thiện như vậy nó chỉ có phi vô tạm như quý phóng vật thôi, chứ nó không có tính niệm tạm quý. Chỉ có khi nào mà chúng ta sanh về cõi trời, chúng ta mới có cái niềm là chúng ta nhớ coi mình nó từ đâu sanh về đây. Mình thấy mình làm trai lành cái tính ở cõi nhân loại, mình có lòng tin đối với Phật pháp tăng, mình tu tập những cái pháp tùy niệm, bây giờ mình được sanh về cõi trời. Nên quý vị thấy một người mà sanh về cõi trời, họ là người có tục sinh có vô tham vô sân vô si, hoặc là họ có tục sinh có vô tham vô sân vô si, là họ có những cái tâm sở tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tình thanh tịnh tâm này sanh trung với cái tâm tục sinh của họ, nên họ có thể nhớ được. Nên những vị chư thiên họ nhớ được kiếp trước mình ở đâu sanh về đây do cái thiện nghiệp gì. Nên quý vị thấy mát thác Kundalí đó, suốt cả cuộc đời không có biết bố thí cúng dường, không đi nghe pháp, nhưng mà chỉ có lòng tin đối với Đức Phật lúc mà lâm chung thôi. Sau khi sanh về cõi trời rồi mát thác Kundalí bị chư thiên tỉnh dậy mới coi do phước gì mình sanh về cõi trời, do mình thấy có lòng tin trong sạch đối với Đức Phật. Và mát thác Kundalí bị chư thiên này mới xuống cảnh tỉnh cha mình, hướng dẫn cha mình quy y Phật, và nói với cha mình nó chỉ có thấy Đức Phật vô nhiễm vô phiền thôi. Thiện thệ dịu quá duyên qua đường, mà tâm con phấn khởi lạ thường, và chấp tay là niệm cúng dường đức tin, cúng dường đối với Đức Phật chỉ là một cái lòng tin trong sạch đối với Đức Phật, là bực vô nhiễm vô phiền thôi. Thì chúng ta thấy những cái điều đó muốn nói đến một cái người mà tái sanh về cõi trời, là họ có cái tâm sở niệm sanh ở trong cái tâm thiện, vô tham vô sân vô si. Còn khi mình tái sanh là bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula đó, mình chỉ có những cái tâm sở như là si vô tàm với quý phóng dật, là những cái tâm sở đồng sanh ra trong những tâm bất thiện, đưa mình tái sanh vào bốn đường ác đạo. Nên bây giờ mình có một cái thiện nghiệp rồi, cho mình sanh làm người, nhưng mà cái thiện nghiệp đó nó yếu đuối, nên thường thường quý vị thấy mình sanh về cõi trời mình mới có cái sự nhớ lại, nhất là mình quá sanh. Còn mình khi mà sanh vào thai sanh đó, mình chung vào cái bào thai suốt 9 tháng 10 ngày, một thời gian lâu như vậy cũng làm cho mình quên mất, ít có khả năng để nhớ. Nhưng mà những vị chư thiên á, khi mà họ chết á, thì họ có cái thiện nghiệp, họ nhớ thiện nghiệp ra sanh về cõi trời, họ là quá sanh, không phải ở trong thai bào 9 tháng 10 ngày như chúng ta là thai sanh. Nên những vị chư thiên có cái khả năng để nhớ lại cái kiếp trước nhiều hơn là chúng ta. Chính vì những cái hàng chư thiên á, mà tân sanh đó, họ có lòng tin đối với Đức Phật, họ thấy được cái phước nghiệp của họ, họ sanh ra giữa cõi trời, mà những vị chư thiên mà không có làm phước với Đức Phật, những chư thiên nó hào quang cũng không có thù thắng bằng những cái vị tân chư thiên mà trong cái thời kỳ có Đức Phật. Chính điều này Đức Trời Đế Thích đã cảm nhận được điều này và nói với Đức Phật là những vị tân chư thiên có hào quang cái gì dung sắc cũng thù thắng hơn con. Con bị đến gần những vị đó bị lấn át hào quang do những vị đó cúng dường với Đức Phật và chư tăng, nên họ có phước nhiều hơn con. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy được là cái sở hữu niệm này là một cái tâm sở mà sanh trong những cái tâm thiện. Nó làm việc tu tập những cái pháp tùy niệm, làm những cái thiện nghiệp và công đức như là 10 cái thiện nghiệp đó, như là bố thí, trì giới, thính pháp, thiết pháp, cải chánh, tri kiến, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước hay tùy hỷ phước. Thì những cái thiện nghiệp này đó là do cái tâm sở niệm nó có ở trong những cái thiện nghiệp này, và những cái thiện nghiệp này khi mà tái sanh về cõi chư thiên do cái niệm này là một cái pháp mà sanh ở trong cái tâm thiện hợp trí, hoặc là thọ hỷ thọ xã, hoặc là ly trí thọ hỷ thọ xã, mà thường là những cái tâm sở mà sanh theo những cái tâm thiện vô tham vô sân để sanh về cõi trời, thì nó có một cái thuộc tính đặc biệt là thuộc tính niệm này làm cho người đã nhớ được cái kiếp trước của mình. Nên chúng ta thấy giống như lục vị chư thiên có túc mạng thông nhớ được kiếp trước của mình, nhưng mà đối với phàm phu chúng ta vì phải sanh vào trong thai sanh suốt 9 tháng 10 ngày, nên có thể là cái niệm của chúng ta nó không còn mạnh mẽ như những vị chư thiên ở trên các cái tầng trời nữa. Như vậy thì quý vị thấy một cái người tập tu tập thì họ tin tưởng rằng cái pháp niệm này cũng mỗi người có. Mình đi mình mang đôi dép, mình ghi nhận mình đang mang đôi dép nào. Mình bước lên cầu thang, mình ghi nhận mình đang bước 1, bước 2, bước 3 bước. Mình ghi nhận mình đang bỏ đôi dép với cầu bước thang số 1, số 2. Mình ghi nhận mình bước lên, ghi nhận lúc mình ngồi xuống, ghi nhận lúc mình nằm, ghi nhận lúc mình ngủ. Mình cứ ghi nhận như vậy đó là niệm. Niệm nó chỉ có phần sự là ghi nhận trong cái quan nghi của chúng ta. Và một người mà có cái sự ghi nhận như vậy đó, lúc mà ta hỏi mình để cái gì ở đâu mình nhớ. Một người có niệm thì họ để đâu họ nhớ đó, còn một người thất niệm thì thường thường đó họ không có nhớ lại họ để cái vật gì ở đâu, và chính những cái ngày qua của họ họ cũng không nhớ được. Nên thường là những cái tâm như vậy nó luôn luôn bị thất niệm. Còn những tâm có niệm là những cái tâm có cái sở hữu chánh niệm, luôn luôn nó là đi đôi với tỉnh thức hoặc là không có sơ ý. Như vậy thì chúng ta thấy cái chân tướng sở hữu niệm là cái cách tỉnh thức không có sơ ý. Phần sự của sở hữu niệm là ghi nhớ làm cho không quên. Sự thành tựu của sở hữu niệm là trao dồi tâm gắn kết với cảnh. Nhân cần thiết của sở hữu niệm là sự biết vững chắc, có nghĩa là lúc nào mình cũng có cái ghi nhận hết. Như vậy là cái tâm sở niệm mà chúng ta thấy tu tập nó trở thành túc mạng minh. Những cái vị chư thiên sanh về cõi trời họ nhớ được cái kiếp trước của họ. Như vậy thì những cái điều mà cần trình bày trong cái tâm sở niệm thì chúng tôi cũng cố gắng trình bày để quý vị thấy được những cái điều vi diệu ở trong cái pháp mà Đức Phật Ngài nói rằng do Ngài thực hành cái chánh pháp này mà Ngài giác ngộ thành Phật. Do chư Tăng hành cái chánh pháp này, chư Tăng được minh và giải thoát, trở thành những vị thánh đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, hoặc là những vị có thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, hoặc là thần thông, túc mạng thông. Thì đó là những cái điều mà cái pháp bảo nó mang lại, do mình có tin tưởng ở lòng, tin tưởng đối với pháp, mình thực hành cái chánh pháp này thiết thực hiện tại là như vậy. Còn tàm là hy rí, là cái sự hổ thẹn, không thể làm những cái chuyện tội lỗi. Tàm là một cái sự hổ thẹn với cái lương tâm của chính mình. Một người có lòng tàm đó, họ sẽ thấy mình làm một cái điều gì, họ thấy những cái việc đó họ rây rứt trong lòng. Có người có lòng tàm là như vậy. Một người mà không có lòng tàm thì ngược lại, họ thường làm ác mà họ cũng không có bị cắn rứt. Nhưng mà thật sự thì quý vị thấy con người của mình tái sanh do thiện pháp, ít nhiều gì những người làm ác họ cũng bị sự cắn rứt, bởi vì cái sự tái sanh của họ là những thiện pháp, nhưng mà rồi họ những cái thiện tâm nó sanh lên đó, rồi nó bị mất đi, do họ không có tác ý để ý đến những cái sự rơi rứt sanh lên, có sự rơi rứt này. Nhưng mà nếu họ ghi nhận sự rơi rứt này thì họ sẽ từ bỏ làm điều ác. Nhưng mà cái sự rơi rứt được có sanh lên nhưng mà họ gạt qua, họ bỏ qua. Hoặc là giống như mình nói những cái sự rơi rứt nó sanh lên rồi con chó, con mèo gì nó ăn mất vậy đó. Nó ăn mất cái sự rơi rứt đó, nên những người đó bị mất cái tâm rơi rứt hổ thẹn tội lỗi. Còn một người mà họ gìn giữ cái tâm mà hổ thẹn và rơi sợ tội lỗi, nó giống như là có tàm vậy đó. Họ biết cái này nó sanh lên, nó là một ác, nó là một thiện pháp. Mà cái thiện pháp này có nhiều đó, mình không dám làm điều ác. Còn những người làm điều ác nhiều đó, là những cái lòng tàm này có sanh lên nhưng nó bị chó mèo gì ăn mất rồi. Nó cũng giống như vậy đó. Như vậy thì chúng ta thấy đó, những người có lòng tàm đó, là những người đó họ ghê sợ những bất thiện. Mà bất thiện nó giống như là cái phẫn vậy đó, giống như phân dơ vậy đó. Một người mà biết được phân dơ thì họ không bao giờ đút tay vào. Họ ghê tởm phân dơ, họ ghê tởm cái sự hôi thối của phân dơ. Thì một người mà có cái lòng tàm đó, cái chân tướng của sự hổ tàm là hổ thẹn những cái tội lỗi. Phận sự của hổ tàm là luôn luôn không làm những cái chuyện tội lỗi. Thành tựu của sự hổ tàm là cái cách không có lui sụt trước ác pháp. Nhân lần thiết của sự hổ tàm là biết tự trọng. Chúng ta thấy bốn cái điều cần thiết này á, của cái sở hữu tàm là chúng ta đã thấy rồi. Nhân cần thiết của sở hữu tàm là cái người biết tự trọng. Thành tựu của sở hữu tàm là cái cách không lui sụp trước cái ác pháp. Phận sự của sở hữu tàm là không làm những cái chuyện tội lỗi. Phận sự của nó là không làm chuyện tội lỗi. Nên khi mà nói đến tàm á, là một cái trạng thái âm sở mà trong mỗi người chúng ta ai cũng có hết. Nhưng mà người đó biết cái thiện nên gần hay là cái bất thiện nên trừ, tùy theo họ thôi. Nên Đức Phật Ngài nói là con người của mình có thể dạy được nên Đức Phật mới thuyết pháp. Con người mình có thể giác ngộ nên Đức Phật Ngài nói mình phải tu tập. Chứ còn nếu mà con người của mình mà không có giác ngộ được thì Đức Phật đã không có thuyết pháp. Vì con người của mình nếu như cục đá thì thuyết pháp cục đá nó cũng không có biết lãnh hội. Còn con người của mình là khác, mình có tâm mà có sở hữu tàm quý này. Đó là những cái điều mà cần thiết cho cái thiện nghiệp của chúng ta. Nên mỗi người có tàm là họ biết tự trọng, họ có cái sự thành tựu là có tàm là không có lui sụt trước ác pháp. Không có lui sụt vào cái ác pháp mà họ luôn luôn tiến bộ. Nhưng cần thiết có sở hữu tàm là biết tự trọng như vậy. Như vậy thì quý vị thấy nhìn chung vô cái tâm sở tàm đấy là một thánh sản. Nên quý vị thấy một vị thánh tu đồ quần có tàm sản, quý sản, rồi có tính sản, có văn sản, có tuệ sản, có thí sản. Tính niệm tàm quý văn thí tuệ là những cái thánh sản mà vị thánh tu đồ quần có. Còn khi mà chúng ta không có cái thánh sản này, nhất là tàm sản và quý sản, thì chúng ta cũng còn làm tội lỗi. Nhưng một ngày nào đó tàm và quý này nó viên mãn, nó trở thành cái thánh sản. Cái này chúng tôi khó chịu quá, không biết ngày mai chúng tôi như thế nào. Nên tàm đó là một cái tâm sở trong thức thánh sản vì thánh tu đồ quần. Tàm cũng là một cái pháp nâng đỡ thế gian này. Bởi Đức Phật Ngài nói rằng ngày nào mà loài người còn hai cái pháp tàm và quý là hai cái pháp hộ trì thế gian. Một người ở trên đời này lúc nào họ ác pháp nhiều là họ thiếu tàm quý. là nói con người của mình thiếu tàm quý á, nhau. À, còn khi mình có tàm quý á, là mình ghê sợ và hổ thẹn những cái tội lỗi, nên không thể nào mình làm những cái chuyện xấu xa được. Nên bình thường quý vị thấy một thời kỳ mà là người ác pháp xuất hiện á, là mình thấy trong đời này họ không còn tàm quý, không có ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi. À, nên những cái người mà họ có cái tàm và quý á, là họ hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi đó, thì họ luôn luôn á, làm được nhiều chuyện tốt. Còn một cái xã hội mà họ vô tàm vô quý à, thì họ không còn cái gì mà họ từ bỏ hết. Nhiều khi mình thấy nói chung với nhiều khi mình thấy như cái xã hội Trung Quốc, tuy rằng cái vật chất họ phát triển nhiều, nhưng mà họ ăn thai nhi, họ ăn ốc khỉ, họ làm những cái việc mà nhiều khi mình nghe nói như là những hôm qua chúng tôi nói vậy, chúng tôi đọc cái tờ báo đó, những cái ông chủ tịch tỉnh mà bên Trung Quốc đó, họ nghĩ rằng họ bị xui, mà họ xả xui bằng cách là họ mua trinh của những người con gái. Mà khi mà luật pháp làm sáng tỏ là đến mấy chục người như vậy, mà họ cứ nghĩ họ xui, họ làm cái việc như vậy, thì thật sự là cái tâm của họ nó không có tàm quý nữa, nó không còn hổ thẹn mà ghê sợ tội lỗi. Và những người mà họ làm như vậy đáng con đáng cháu của họ. Thì quý vị thấy con người của mình khi mà thiếu tàm quý đó là không có hậu trì là người nữa. Mà một cái người mà không có tàm quý đó, vua chúa mà không có tàm quý thì lòng tham vô đáy. À, cái sự hưởng thụ vô đáy đối với tất cả những gì mình muốn. À, cũng như vậy, một người mà họ có tàm quý là họ ghê sợ những cái hành động này, à, họ sợ hãi những hành động này, thì chính họ ghê sợ và hổ thẹn những cái hành động này, nên họ không làm những điều xấu. Cái đó là có hai cái pháp mà trong cái tâm của người để hộ trì cho loài người, là cho những người dân trong bản địa của họ. Nhưng mà ngược lại, khi nào đó một người nào đó mà họ mình thấy họ là người vô tàm vô quý rồi đó, thì họ sẽ là người không có thể nào hộ trì cho họ được, nên họ không thể nào hộ trì cho chúng sanh được. Ừ. Nên thường thường vua chúa đó mà có tàm quý, chính là vua chúa hộ trì cho mình và hộ trì cho chúng sanh. Còn vua chúa mà không có tàm quý thì vua chúa sẽ không có hộ trì cho mình. Mà cũng không có hộ trì cho chúng sanh. Nên quý vị thấy ngày nào mà mình sống ở cái xã hội mình thấy nhiều con người tội lỗi quá, thì mình thấy rằng cái xã hội nó đang suy đồi. À, chính là lúc này mình thấy Đức Phật ngài tuyên bố cái loại người tuổi thọ giảm, ác pháp xuất hiện nhiều. Ác pháp xuất hiện là họ vô tàm vô quý, nên nó những cái sự như là con mà giết cha mẹ, hoặc là mẹ cha mẹ giết con, vợ giết chồng, chồng giết vợ, anh giết em giết anh, vua chúa họ giết hại lẫn nhau, họ không còn cái thiện nghiệp, cái thiện tâm, và họ vì họ không có pháp mà hai cái pháp hộ trì cho loài người đó là tàm vô quý. Nên chúng ta thấy nếu mà chúng ta học Phật pháp rồi thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật ngài dạy rất là cần thiết cho một con người, mà nhất là những con người có quy quyền thế lực, những con người mà họ luôn luôn đó, họ tầm cái quyền sanh sát mà họ không có tàm quý, quả thật là một cái hiểm họa cho loài người lúc bấy giờ. Ừ. Nên quý vị thấy cái câu chuyện mà cái vị tỳ khưu mà bị lùn bây giờ, mà bị những vị tỳ kheo béo má rồi xách tay quăng lại đó, Đức Phật kể lại kiếp mà vị này làm vị vua đó, thấy người già vị này không có vừa ý, bắt người già giật lộn. À, thấy những câu già thì cho nó tung lộn với nhau, thấy những cái xe cũ kỹ cho nó đụng với nhau rớt tùm lum hết, cho bị này vỗ tay cười. À, cuối cùng quý vị biết rằng lúc bây giờ người ta có cha mẹ, người ta giờ đi xứ khác, người ta nhốt cha mẹ ở chỗ nào đó, nên cuối cùng người ta không có phụng sự cha mẹ, người ta không có phước để sanh về cõi trời. Rồi những người già họ bị ám ảnh, họ chết, họ rơi vào khổ cảnh, họ không sanh về cõi trời. Lúc bây giờ Đức Tể thích coi cái tại sao chư thiên dân trống vắng như vậy, thì cuối cùng thấy đức vua này là sống mà vô tàm vô quý như vậy đó. Người già bắt chật lộn nhau để cho vua cười, những con trâu già đụng lộn nhau, những cái xe cũ kỹ đụng lộn như vậy này rớt lên rớt xuống như vậy vì cười. Và chính vì như vậy đó, nên người ta sống nhiều sợ hãi, người ta không tạo được thiện nghiệp phụng dưỡng cha mẹ, và những người già lo âu sợ hãi, cuối cùng những người đã chết thành một khổ cảnh. Đức Trời để thích tội xuống cảnh tỉnh, mà những người già họ giật lộn nhau, họ té lên họ rất là khó đứng. Thì lúc bây giờ Đức Vua hối hận về những cái hành động của mình, mà Đức Phật này tuyên bố do thiếu tàm quý này mà bị tỳ khưu này nhiều kiếp sanh làm người lùn thấp, mà luôn luôn bị người ta giỡn chơi, như là dù là xuất gia là vị trưởng lão thuyết pháp hay, nhưng mà vẫn bị những vị tỳ khưu chọc ghẹo như những chú tiểu vậy. Như vậy thì chúng ta thấy một người mà có tàm quý ở đâu đó thì họ ghê sợ và hổ thẹn cái tội lỗi hành động của mình. Và chính vì họ ghê sợ và khổ thẹn như vậy, họ không bao giờ dám làm điều ác. Nên thường thường người ta ưa nói người tu á, là vậy đó. Người tu là những người có tàm quý. Vì những người giữ giới được á, là người có hai cái pháp mà khiến cho mình giữ giới trong sạch, đó là tàm quý, hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Còn khi một người mà tu đó không có giới á, là do họ thiếu tàm quý. Họ thiếu tàm quý nên là không thể nào giữ giới được. Nên Đức Phật nói rằng hai cái pháp tàm quý là hộ trì nhân loại, hộ trì cho tất cả, hộ trì cho chúng sanh. Nên chúng ta thấy một người mà có tàm quý là tự mình hộ trì cho mình, tự mình hộ trì cho gia đình của mình. Một người mà thiếu tàm quý, ví dụ chúng ta thấy cha mẹ vậy đó, mà thiếu tàm quý đó, cha thì ăn, ông ăn chả, bà ăn nem. Cuối cùng mình thấy sống trong cái gia đình mà cha mẹ mà như vậy đó, thì mình sẽ rất là đau khổ. Vì cha mẹ mình không có tàm quý, không có tự hộ trì cho mình, nên cuối cùng làm khổ cho con mình, làm mất danh dự gia đình mình, làm mang tai tiếng ông bà tổ tiên của mình là như vậy. Như vậy mà chúng ta thấy, nên Đức Phật mình nói rằng tàm và quý đó, nó có nhiều khi đó, mình sanh trong gia đình giàu, mình cũng có tàm quý nữa, mình cũng ghê sợ tội lỗi, mình không dám trộm cắp. Có những người có truyền thống gia đình tốt đẹp đó, những người mà lớn tuổi già cả, có nhiều khi họ cũng có tàm quý, do họ nghĩ mình lớn tuổi, mình sống lâu năm, mình không làm tội lỗi, nên những cái pháp tàm quý mình nó có. Mà chúng có mấy lần chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi cũng nói có nhiều khi đó, những người họ có địa vị thì họ ghê sợ những cái tội lỗi, mà nhất là giờ họ có địa vị nên họ ghê sợ cái tội lỗi là họ có tàm quý. Nhưng mà rồi nếu họ biết đó, cũng là cái quả hồi xưa họ tạo được cái quả tốt do cái nhân tâm tàm quý này, bây giờ họ tiếp tục có tàm quý nữa, giống như là người từ bóng sáng mà đi tới bóng sáng vậy. Nhưng mà rồi có nhiều người đó là từ bóng sáng đi vào bóng tối, nhiều khi họ sống, họ có cái tuổi thọ, họ có uy quyền thế lực, họ có gia đình danh gia vọng tộc, họ có tài sản ruộng vườn, nhưng mà họ lại vô tàm vô quý. Dù là tàm quý có sanh lên nhưng mà họ giống như tàm quý bị chó mèo nó ăn mất vậy đó, ghê sợ hổ tạng tội lỗi không còn. Thỉnh thoảng nó cũng có sanh lên nhưng mà người này gạt bỏ qua, người này vẫn tiếp tục làm những điều ác. Thì chúng ta thấy nó cũng giống như là tàm quý này, nó bị chó mèo gì nó ăn mất vậy, đối với người đó không còn tàm quý nữa. Như vậy thì quý vị nhìn chung vô những cái tâm sở tàm, tâm sở quý này là cái chân tướng của sở quý là ghê sợ tội lỗi hổ thẹn. Phần sự của sở quý là không có làm những chuyện tội lỗi. Thành tựu của sở quý là không làm cho lui sụt trước ác pháp. Nên cần thiết của sở quý là sợ người chê cười và sợ hậu quả của ác pháp. Nên tàm và quý là một cái cặp đi đôi với nhau. Nên Đức Phật nói có hai cái pháp hộ trì nhân loại, đó là tàm và quý. Hai cái pháp hộ trì loài người, đó là tàm và quý. Nên mình được sanh làm người á, nên người ta nói rằng ngũ giới bất trì nhân thiên lộ thiệt á. Và thường thường mình ngũ giới mình trì được á là do tàm quý là hộ trì cho mình thọ trì ngũ giới. Mình ghê sợ và hổ thẹn những điều ác, nên mình mới thực hành ngũ giới, mình thọ trì ngũ giới. Thì tàm quý bị mất cũng giống như bị chó mèo ăn mất vậy. Người nào còn tàm quý thì chó mèo nó chưa ăn, đúng không? Người nào mất tàm quý thì chó mèo ăn mất rồi. Còn vô tham á là một cái tâm sở, khi mà mình kể đến những cái tâm sở là tính niệm tàm quý vô tham vô sân. Vô tham là một cái tâm sở, một cái nhân vô tham. Bởi vì cái nhân vô một cái trí tuệ. Còn tham á, là nhân tâm sở tham, nhân tham. Sân là nhân sở sân. Còn si là nhân sở bất thiện biến hành. Đó là ba cái nhân bất thiện. Còn ba cái nhân thiện á, thì mình thấy hai cái tâm sở này là vô tham vô sân đó. Đó là hai cái tâm sở mà sanh ở trong cái tâm thiện. Nó luôn luôn nó là một cặp song hành ở trong những cái tâm mà tịnh hảo. Dù là tâm tịnh hảo ly trí á, thì nó cũng có hai nhân là vô tham vô sân. Như vậy á, vô tham là không có ham muốn ngũ dục, không có luyến ái ngũ trần, không có dính mắc vào đối tượng. Vô tham được ví dụ như cái lá sen nó không có bị dính bùn lầy, bùn hay là bùn nó cứ nhiễu lên cái lá sen thì nó cũng rớt xuống thôi, nó không có làm bẩn được cái lá sen. Thì cái tính chất vô tham đó, nó miễn nhiễm đối với ác pháp, nó không có thể nào mà có được, bởi vì cái mới nói rằng cái nhân vô tham này nó chỉ sanh trong tâm thiện thôi, cái tâm bất thiện sẽ không bao giờ có vô tham hết. Nên vô tham á, được ví như là cái lá sen nó không bao giờ dính một hạt mưa hoặc là dính một chút bùn, dù là nó sống như bùn nhưng mà không bao giờ dính bùn. Đến chất vô tham á, là không có tham ái, nó không có tham luyến là như vậy. Cái chân tướng của sở hữu vô tham là không có đắm nhiễm trong ngũ dục. Cái phận sự của vô tham là không có chấp trước. Thành tựu của sở hữu vô tham là không có nhiễm đắm trước cái cảnh ưa thích. Nhân cần thiết của sở hữu vô tham là khéo tác ý, là cái khéo dụng tâm. Nên thường thường quý vị thấy một người mà có cái tác ý, và tác ý thành cảnh, tác ý thành lồ, tác ý thành động lực á. Tác ý thành cảnh là khi mình thấy cảnh sắc á, mình niệm thấy á. Rồi tác ý thành lồ, cái lộ nhãn tức sinh lên. Rồi tác ý thành động lực là mình có cái tác ý. Thì cái tâm tác ý, cái tâm sở tác ý nó sẽ là dẫn xuống cái thiện. Đó là tính niệm tàm quý vô tham vô sân này. Nên thường thường quý vị thấy những cái tâm sở tốt đẹp này đều có cái gọi là có cái tâm sở khéo tác ý. Nó là dẫn đạo. Và cho những cái tâm sở là tịnh hảo này sanh lên. Thường cái tính là tốt đẹp, là không bệnh hoạn, là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, là không lỗi lầm, cho ra quả vui. Nên tính chất của tâm thiện á, nó có những cái tâm sở đồng sanh với nó, và một cặp mà đồng sanh là vô tham vô sân phải có ở trong tất cả những cái tâm thiện siêu thế hoặc là tâm thiện hiệp thế, tâm thiện sắc giới hay tâm thiện vô sắc giới, dù có hai cái thuộc tính vô tham vô sân này sanh ở trong những cái tâm thiện đó, không thể nào thiếu được. Những cái vị A La Hán, những cái vị A La Hàm hoặc là những vị Tu Đà Quần, những cái thiện tâm nó sanh lên, những cái tâm đạo quả nó sanh lên đó, thì đều có hai cái thuộc tính vô tham vô sân này, nó sanh ở trong cái sự chứng ngộ đắc đạo chứng quả, không thể nào thiếu hai cái tâm sở vô tham vô sân này, nên mới được gọi là những cái tâm sở tịnh hảo biến hành. Tất cả những cái tâm tốt đều có hai cái tâm sở này đồng sanh. Như vậy thì mình thấy cái tâm sở vô tham rất là cần thiết đối với tất cả những cái thiện nghiệp, mà không thể nào thiếu hai cái tâm sở vô tham vô sân này. Nên khi mình nói vô tham là không có tham trong cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh tùy, cảnh xúc hay cảnh pháp, mà cái trạng thái vô tham ở trong sáu cảnh tiền não, sáu cái sự ô nhiễm ở trong lục quan, thì ngược lại những cái tâm thiện nó sanh lên thì nó có tính chất của tốt đẹp, mà nó không có bị nhiễm ô. Còn khi mà tính chất của tâm bất thiện nó sanh lên trong con người chúng ta thì nó bị nhiễm ô, nó bị si vô tàm vô quý phóng dật, nó có mặt là như vậy. Như vậy thì quý vị thấy những cái tâm sở này Đức Phật này biết được trong cái thuộc tính thiện pháp, mà nó có cái thiện nghiệp, thiện bạn đảng, thiện pháp, nó có tâm như vậy đó. Nên Đức Phật này mới nói rằng, nói đến những cái thiện nghiệp nó cho quả thì chính là những cái thiện, những cái tâm sở thiện này nè, nó sanh ở trong cái tâm tâm thiện rất là nhiều. Bởi quý vị thấy một cái tâm bất thiện nó sanh lên nó nhiều lắm, nó cũng chỉ có những cái 14 tâm sở bất thiện thôi, nhưng mà không có tâm nào mà nó có đủ 14 hết. Lên đó có tính cũng phải có 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. 7 cái tâm sở mà buổi hôm nay chúng ta học đó, tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, như thân, như tâm, tức thân, tức tâm, từng thân, từng tâm, chánh thân, chánh tâm, những cái tâm sở này nó đồng sanh trong tâm thiện, đó là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Như vậy buổi hôm nay thì chúng ta học về cái tâm sở tính niệm tàm quý vô tham vô sân. Thì vô sân á, là nó một cặp đi với cái tâm sở vô tham như là chúng tôi nói hồi nãy giờ đó. Thì quý vị thấy á, vô sân có nghĩa là không có nóng nảy, mà đồng nghĩa với cái từ tâm metta. Đặc tính của vô sân là cái sự vắng mặt của hờn giận, bất bình, thù oán, làm cho danh pháp đồng sanh im dịu mát mẻ. Chân tướng của vô sân là gì? Là không có độc hại. Phận sự của sở hữu vô sân là gì? Tránh xa cái sự sát hại. Thành tựu của sở hữu vô sân là cái sự mát mẻ. Nhân cần thiết của sở hữu vô sân là khéo dùng tâm và là khéo tác ý. Như vậy thì quý vị thấy một cái tâm mà nó có cái thiện nó sanh lên, nó có nhiều cái thuộc tính tốt đẹp như vậy, nên cái tâm sở vô sân này nó sanh trong những cái tâm thiện dục giới cũng có, tâm thiện sắc giới cũng có, tâm thiện vô sắc giới cũng có, tâm thiện siêu thế cũng có, tâm tố dục giới cũng có, tâm tố sắc giới cũng có, tâm tố vô sắc giới cũng có, tâm siêu thế cũng có, dù là tâm đạo tâm quả nó cũng có những cái thuộc tính vô tham vô sân này ở trong đó. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà tu tập cái tâm từ đó, để nói lên cái sự phát triển cái tâm sở vô sân này. Metta là cái tâm từ, đặc tính của cái tâm sở vô sân này là vắng mặt cái sự hờn giận, bất bình, thù oán, hay là làm cho các cái danh pháp đồng sanh, cái như là thọ tưởng hành đó, nó sanh ở trong nó được mát mẻ, êm dịu. Cái chân tướng của sở hữu vô sân là không có độc ác. Cái chân tướng sự thật của nó là không có độc ác. Cái phận sự của sở hữu vô sân là tránh xa những cái sự sát hại. Thành tựu của sở hữu vô sân là cái sự mát mẻ. Nên cần thiết của sở hữu vô sân là khéo dụng tâm, gọi là khéo tác ý. Như vậy thì những cái điều này đó nó sanh ở trong những cái tâm mà gọi là tốt, những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm thiện, dục giới, thiện sắc giới, hay thiện vô sắc giới, hay thiện siêu thế, thì đều có những cái nhân vô tham vô sân này đồng sanh như vậy, chứ không thể nào thiếu được. Rồi cái tâm sở thứ bảy là cái tâm sở hành xả. Tata Macca Macchata Tata là cái trung tánh, là một cái trạng thái vô tư đối với ác, đối với các cái pháp tương ưng. Đặc tính của sở hữu hành xả là vô tư, không có thiên lệch. Như người đánh xe điều khiển cái cặp sông mã một cái cách đồng đẳng, có nghĩa là không có thiên lệch bên nào hết. Cái sở hữu vô sân á, bởi vì hành xả có khi là mình còn nghĩa là cái Ubikha là cái xả trong vô lượng tâm nữa quý vị. Cái hành xả này, bởi cái tâm xả này nó có thể là cái trong cái tâm xả vô lượng nữa. Đó là suy xét về cái nghiệp của chúng sanh, có nghĩa là chúng sanh có nghiệp thiện, nghiệp ác, và chúng sanh có cái quả lành, quả dữ, nên bây giờ chúng sanh chịu khổ. Dù là mình có tâm từ tâm bi rồi, nhưng mà cuối cùng á, từ đã là có nghĩa là trước thương người rồi, có cái lòng rung động chứ có đau khổ rồi, cuối cùng á, dù là mình có đau khổ, mình có rung động rồi, nhưng mà chúng sanh nó cũng phải chịu cái nghiệp quả, phải chết, phải có những cái bệnh hoạn mà mình không thể nào làm gì được hết. Rồi mình quán mỗi người có nghiệp riêng, đó là cái tâm xả vô lượng, mà chính là cái Upikha này là cái xả trong vô lượng tâm này. Như vậy á, cái xả trong vô lượng tâm này đó, nó sanh được ở trong tất cả những cái tâm thiện. Và nó có tương ứng với cái xả vô lượng. Nếu mà người này phát triển cái tâm tu tập xả như vậy thì quý vị thấy một cái sự tu tập đó, thì chính những cái tâm hành xả này nó cũng là một cái tâm mà gọi là cái xả tuệ ở trong cái hành thiền quán. Nó cũng là một cái xả tuệ. Khi mà hành xả tuệ nó sanh khởi lên đó, là cũng muốn nói đến cái tâm sở hành xả này nó phát triển được cái hành xả tuệ. Bởi vì cái Upekkha này nó không thể nào sanh ở trong những cái tâm bất thiện hay là những cái tâm vô nhân được, mà nó chỉ sanh ở trong những cái tâm thiện, những cái tâm tốt thôi. Như vậy thì quý vị thấy cái Upekkha là cái xả này đó, nó chỉ sanh ở trong những cái tâm gọi là tốt thôi, chứ nó không có tâm vô nhân hoặc là những cái tâm gọi là bất thiện được. Cái xả này nó không sanh ở trong cái tâm đó, mà nó chỉ sanh ở trong những cái tâm mà là tu tập thôi, những cái tâm thiện thôi, thì mới gọi là cái tâm này gọi là xả Upekkha này nó mới sanh ở trong đó, trong những cái tâm mà gọi là thiện, tốt đẹp là như vậy. Như vậy thì nhìn chung vô, quý vị thấy cái chân tướng của sở hữu xả hành xả là gì? Là dung hòa các pháp đồng sanh cho nó bằng nhau. Bởi vì quý vị thấy một người mà đánh một cái xe ngựa đó, có hai con ngựa hoặc là bốn con ngựa đó, họ điều khiển cho con ngựa nào cũng chạy đều với nhau hết. Nếu con ngựa chạy trước và chạy sau đó, thì xe nó sẽ bị nghiêng. Nên cái hành xả này giống như là làm quân bình tâm vậy, nó không có thiên lệch. Không có thiên lệch về một đường nào hết, nó dung hòa với nhạy hay hòa tệ, nó không bị thái quá hay bất cập một cái phương pháp nào hết. Còn cái sự thành tựu của sở hữu xã là tâm tư của mình luôn luôn đó là có cái đối tượng là cái cảnh, mà cái tâm của mình nó không có bị thiên lệch. Nhân cần thiết có sở hữu hành xả là phải có các pháp tương ưng, có nghĩa là có các pháp rồi mình mới xử sự, là mình không có thiên lệch và các pháp nào hết, nên gọi là có đối tượng mình mới mới cái tâm thản nhiên. Cái hội tâm mình xả giống như là mình không còn phân biệt kẻ thù hay người thân vậy. Mình tu vô xả vô lượng cao rồi đó, thì mình cũng không thấy người này là người thân mà mình thương, hoặc là người này mình người thù mình ghét, mà nó cũng không còn phân biệt đối tượng nữa. Có nghĩa là nó có một cái tâm xả quân bình với nhau. Nên chúng ta thấy như là Đức Phật ngày khi mà được đệt đã nói dù chết ta hay cái lao la, Đức Thế Tôn ngày cũng thương giống nhau, vì cái tâm của ngài có cái tâm quân bình như vậy, chứ không có bị thiên lệch vì cái tình cảm là con của mình thương, rồi cái người này là một cái người mà đang đau khổ mà ngài không thương, ngài đều có cái tâm bình đẳng giống nhau hết. Như vậy mình nhìn chung vô là bảy cái tâm sở trong 19 cái tâm sở tịnh não biến hành này đó, là những cái tâm sở mà nó đồng sanh ở trong cái tâm thiền. Một cái tâm thiền sanh lên đó, thì nó có thuộc tính này, nên mỗi lần mà có cái thiện nghiệp nó sanh ở trong tâm chúng ta đó, như là bố thí hay trì giới đó, thì mình sẽ suy xét đến đến những cái đặc tính mà chúng ta đã học đây rồi. Có nghĩa là phải có lòng tin không, có tính không, có niệm không, có tàm có quý không, cái tính niệm tàm quý rồi có vô tham vô sân hay hành xả không, thì mình sẽ thấy được nó có những cái thuộc tính để ở trong những cái tâm thiền của chúng ta. Bởi vì giống như là mình đổ trong nhà của mình vậy, là có nhiều vật, nhưng mà mình thấy được nhiều vật đó, mình biết được mỗi vật nó có một cái chức năng, nó sẽ giúp có những gây sợ và hổ thẹn đối với ác pháp. Bởi vì tham vô sân là không có nóng nảy, hành xả là có trạng thái quân bình đối với các cái tâm sở hay là các cái pháp đồng sanh với nó. Đó là những cái tâm sở mà buổi hôm nay chúng ta học, và chúng ta chỉ mới có học có bảy cái tâm sở thôi. Tính một, niệm là hai, tàm quý là 4, vô tham vô sân là 6, hành xả là 7. Như vậy chúng ta mới học được có 7 cái thuộc tính ở trong 19 cái thuộc tính tịnh não ở trong tất cả những cái tâm thiền. Và chúng ta mà cứ ôm tới ôm lui thì chúng ta sẽ nhớ được những cái thuộc tính này nó sanh ở trong tâm thiền. Và khi một cái tâm thiền nó sanh lên đó, thì chúng ta thấy như Đức Phật nói rằng cái tâm thiền đó là không có bệnh hoạn, là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, là không có lỗi lầm, cho ra quả vui. Và chính vì nó là không bệnh hoạn, nó là khôn khéo, là khôn ngoan, nó là sáng suốt, nó là không lỗi lầm, đó là cho ra quả vui. Đó là cái thuộc tính của thiện, thuộc tính của pháp lành là như vậy. Và khi mà nói đến cái người mà có lòng tin, Đức Phật này cũng nói tính niệm tàm quý vô tham vô sân này đó là những cái thuộc tính mà Đức Phật này nói rằng một cái người mà khi có thuộc tính này, họ nghĩ rằng trong cuộc đời này mọi người sẽ ra đi, nhưng mà họ ra đi á, họ có cái thiện nghiệp để làm cái hành trang cho họ, để làm cái pháp ba la mật cho họ, làm cái phước lành cho họ tái sanh vào cảnh giới vui hay là khổ. Còn một người mà họ sống mà họ không có thiện pháp này đó, thì họ nghĩ rằng vợ chồng con cái tài sản ruộng vườn đất đai tôi trai tới gái, họ không nghĩ được cái gì hơn cái đó hết. Nhưng mà cuối cùng khi họ chết rồi, họ cũng từ bỏ tất cả những người này. Còn những người mà có thuộc tính thiện đó, là người này luôn suy nghĩ rằng ta ra đi ta có gì, ta chỉ có thiện nghiệp này, đó là những cái pháp đồ để dẫn dắt chúng ta giác ngộ thành Phật, nó là những cái phước để chúng ta tái sanh vào những cảnh giới an vui, nó là những cái điều kiện làm cho đời sống mình an lạc, cho thân tâm mình được an lạc là như vậy. Và chính vì khi mình hiểu được những cái thiện nghiệp đó, là những cái sở hữu thiện này nó sanh trong những cái tâm thiện, mà những cái tâm thiện thì không thể nào thiếu những cái thuộc tính này. Nên nhiều khi mình nhìn vào cái lời dạy của Đức Phật á, như Đức Phật thì nói là chớ làm các điều ác, gắn làm các việc lành á, giữ tâm ý trong sạch, lời chư Phật dạy lành. Bởi vậy khi mà nói đến làm tất cả việc lành á, thì tất cả cái việc lành nào á, thì cũng có những cái tâm thiện này, những cái tâm sở tốt đẹp đồng sanh trong đó hết. Nên mình nói chung á, lành đó là những cái gì tốt đẹp mà Đức Phật nói chung, và những cái gì tốt đẹp nó có những cái thuộc tính là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hình xả. Đó là những cái thuộc tính mà nó phải có, không thể nào thiếu, và nó luôn là những cái đối tượng, luôn là những cái tâm sở mà làm cho người đó trở thành cao quý, trở thành cao thượng, trở thành tốt đẹp, trở thành tinh lương, trở thành trong sạch, trở thành không có lỗi lầm, trở thành an vui trong đời này hay đời sau. Như vậy thì khi mà mình học, mình ôn, mình nhớ lại, mình đọc lại, mình tin lại như vậy đó, thì mình thấy rằng những cái tâm sở này là những cái thành phần mà luôn luôn nó hỗ trợ cho mình ở trong cái đời sống luân hồi, nó hỗ trợ cho mình được những cái sự tái sanh thuận lợi, nó hỗ trợ cho mình được giác ngộ giải thoát thành Phật, nó hỗ trợ cho mình vượt qua những cái đau khổ, những cái đau khổ trầm luân. Bởi vì những cái thiện nghiệp có tính chất nó nổi lên, nên Đức Phật ngày mới nói một người mà họ theo những cái tôn giáo mà không có đúng đắn á, thì Đức Phật ngày ưa ví dụ như một hòn đá vậy đó, mình quăng xuống nước rồi bao nhiêu người chấp tay cầu nguyện cái hòn đá nó có thể nổi lên được không? Thì không thể nào, có dù là có 100 người hay 1000 người cầu nguyện thì cũng không phải vì họ cầu nguyện mà cái hột đá, cái cục đá đó nó nổi lên được. Giống như những ác pháp mình đã làm rồi, nó cũng giống như cục đá vậy đó, quăng xuống nước thì nó sẽ chìm thôi, đó là cái sự thật. Còn Đức Phật này nói khi mình làm thiện đó, những cái thiện nghiệp nó giống như dầu vậy, mình đổ xuống nước là mình nguyền rủa cho dầu đó chìm. Dù 100 triệu hay 1 tỷ người nguyền rủa đó, không phải vì 100, 1 tỷ người nguyền rủa mà dầu nó chìm, vì dầu nó có thuộc tính nhẹ, nó sẽ nổi lên mặt nước thôi. Thì Đức Phật thì nói rằng một người mà tin đó, lời dạy của Đức Phật đó, bởi vì khi chúng ta thấy trên đời này cái người trí nó vẫn ít, cái người ngu nó vẫn nhiều. Nên những cái tôn giáo khác có nhiều tín đồ, nhưng mà không có nghĩa là những cái tôn giáo đó nó có nhiều người trí đâu. Bởi Đức Phật thì tuyên bố cũng như là Sanh Chế Giá, ông nói với Ngài Sa Di Huất Tái, Ngài Mắc Pa La Na, thôi để người ngu thì theo ta, người trí thì theo Sa Môn Gotama. Nhưng mà trước khi ông Sanh Chế Giá ông nói điều này, ông có hỏi Ngài Sa Di Huất Tái trên đời này người ngu nhiều hay người trí nhiều, thì Ngài Sa Lợi Phất nói rằng trên đời này người trí thì ít, người ngu thì nhiều. Thì ông Sanh Chế Giá ông nói thôi được rồi, vậy là ta làm thầy của kẻ ngu cho, để những người trí theo Sa Môn Gotama, còn kẻ ngu thì theo ta. Như vậy thì quý vị thấy ông Sanh Chế Giá ổng vẫn nói lên điều này. Nên nhiều khi chúng ta thấy những cái tôn giáo có nhiều tín đồ, không có nghĩa là những cái tôn giáo đó là họ có lòng tin hay là họ có cái thiện nghiệp đâu. Nên nhiều khi họ có nhiều người cầu nguyện, khi chúng ta thấy, chúng ta có nhiều lần chúng ta đi, chúng ta thấy người ta chết nguyên một cái họ tộc đó, họ đều mang tang, họ cầu nguyện cho người đó. Nhưng mà khi chúng ta nhớ lại họ làm những cái ác pháp đó, thì họ có cầu nguyện thì cũng như cục đá thôi, họ có cầu nguyện bao nhiêu người thì cục đá nó cũng chìm xuống thôi. Không phải vì họ cầu nguyện cục đá nó nổi, mà do cái ác tâm của người chết đó nhiều thì họ cũng phải đọa xuống địa ngục. Còn khi một người có thiện tâm nhiều để giống như dầu vậy, có nhiều người ngoại đạo nguyền rủa mình, là đệ tử của Sa Môn Gotama, là đồ ti tiện, là đồ là hết đầu thai, nhưng mà không phải vì họ nguyền rủa Đức Phật như vậy mà Đức Phật hết, Đức Phật ngày vậy là ti tiện, không phải. Mà Đức Phật ngày nói rằng cái người ác luôn luôn họ ganh tị với người hiền, cái ác pháp nó luôn luôn nó thịnh hành hơn cái thiện pháp. Mà bởi vì quý vị thấy thời kỳ mà cái ác nghiệp nó xuất hiện là người mà cái ác pháp nó nhiều đó, mình làm mà những điều mà tôn kính hiếu thảo cha mẹ không còn ai khen hết á, mình bất hiếu đánh đuổi cha mẹ bằng cái cách này cách kia thì người ta lại khen mình, nhưng mà mình có hiếu cha mẹ thì không có ai khen hết. Và sau này cũng vậy, những người cúp của giết người á, họ khen những người đó là anh hùng tài giỏi, còn những người mà không có dám giết người cúp của thì họ lại chê là kẻ ngu ngốc. Mà thì chúng ta thấy cuộc đời á, là Đức Phật thì cũng tuyên bố cái người trí nó vẫn ít, cái người ngu nó vẫn nhiều, của cải ngọc ngà châu báu nó ít, nhưng mà cái rác rưởi nó vẫn nhiều. Quý vị thấy rác người ta đổ từ mẫu đất này tới mẫu đất kia, nhưng mà ngọc ngà châu báu thì chúng ta thấy đâu có nhiều vậy đâu. Thì Đức Phật này cũng nói người trí thì luôn luôn nó cũng ít, người mà học hiểu Phật pháp nó cũng ít, người hành thì bốn vô lượng tâm hay là hành thiền thân thọ tâm pháp cũng ít hơn là những người mà không có biết hành thiền. Cũng như vậy, chúng ta cứ nhìn vào ở ngoài đời đó, có nhiều khi chúng tôi đi vào một cái đạo tràng thuyết pháp leo que chừng phải vài 30 người, chúng tôi còn nói còn thua cái quán cà phê nữa. Bây giờ qua ra quán cái cà phê cả hàng trăm người ngồi ngoài đó nghe nhạc, nhưng mà vào chùa thuyết pháp thì leo que có 20-30 người thôi. Nhưng mà không phải vì 20-30 người mà mình không có thuyết pháp, mình vẫn nghĩ rằng cái người trí nó vẫn ít như vậy đó, cái kẻ ngu thì vẫn nhiều. Kẻ ngu á, nên Đức Phật nghĩ rằng khi chết mà họ rơi vào trong khổ cảnh nó nhiều như cái lông con bò vậy, mà chết là sanh về cõi trời như là cái sừng con bò vậy. Bởi chúng sanh mà từ bỏ cái kiếp làm người sanh về cõi trời nó ít lắm, như là cái sừng con bò có 2 cái thôi, nhưng mà đọa vào 4 đường ác đạo, địa ngục, súc sanh, Atula, ngã quỷ nó nhiều như là cái lông con bò vậy. Và chính vì cái thiện tâm á, nó sanh lên á, nó có cái thuộc tính tốt, nhưng mà mình phải cố gắng mình hành trì. Còn cái ác tâm thì khỏi cần hành trì, nó cũng sanh liên miên trong tâm của mình thôi. Chính vì điểm này nên chúng ta cần phải có cái sự suy tư pháp của Đức Phật, thuyết pháp cho người có lỗ tai, người có đầu óc suy nghĩ, chứ không phải thuyết pháp cho những người mà không có đầu, không có lỗ tai nghe, không có óc suy nghĩ, không có cái sự suy tư đâu. Đức Phật này nói là pháp của Đức Phật thuyết, người phải có lỗ tai, phải biết nghe, và khi nghe là họ biết suy tư, biết hành trì thì họ mới đưa đến chân hạnh phúc. Bây giờ thì có lẽ là buổi hôm nay chúng ta sẽ đọc bản tin. Bữa nay chúng tôi cũng rất là mệt, chúng tôi cũng muốn giảng một chút xíu nữa, nhưng mà bây giờ chúng tôi mệt quá rồi. chúng ta không có giảng nổi nữa. Bây giờ chúng ta xin chấm dứt cái buổi giảng với 7 cái tâm sở tịnh hảo ở trong nhóm 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Nếu bữa nay không có bản tin nữa, qua cái bản tin chưa có đọc mà. Nhưng mà nếu bữa nay không có bản tin thôi, nghỉ sớm chút xíu đi ha. Bữa nay mệt quá rồi. Và kính dân phần phước báo công đức là đến chư tôn đức tăng ni, chư quý bà quý cô tu nữ, chư thiện nam tín nữ, tất cả chúng sanh, tất cả chư thiên, tất cả quyến thuộc của chúng tôi đã quá giảng nhờ phần phước này sanh về nhân cảnh. Chúng tôi xin chấm dứt cái buổi giảng với cái như là trình bày. Bây giờ thì quý vị có đọc bản tin không đọc thì quý vị lên hồi hướng đi. Chúng tôi mệt quá rồi.
Dạ, nam mô Bụt Thầy, dạ sa thứ lành thầy, chúng con thay mặt đại đệ chúng trong kính tri ân đại đức Phật đăng đã giảng dạy đại học ngày hôm nay. Dạ, giờ thì đệ tiếp theo con xin được đọc bản tin. Bản tin ngày hôm qua không có đọc đến nay, giờ con xin được đọc để cho đại đức Phật đăng được đi nghỉ sớm. Bản tin Kích Lan, Hiệp hội Văn hóa Ứng giáo Phật giáo đầu tiên thành lập tại Jaffna. Bản tin do Như Quang dịch. Jaffna, Thailand, ngày 25 tháng 5 năm 2011. Hiệp hội Văn hóa Ứng giáo Phật giáo đầu tiên thành lập tại Jaffna để củng cố mối quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa với sự tham dự của các vị trưởng lão cả hai tôn giáo, các công dân lão thành và các nhân viên cao cấp quân đội. Một nhân viên của trụ sở lực lượng an ninh tại Jaffna nói: Hiệp hội Văn hóa Ứng giáo Phật giáo đã được thực hiện kịp thời để phá vỡ những nỗ lực của một vài tổ chức phe phái xã hội đang cố gắng làm phương hại sự thống nhất giữa các cộng đồng bằng cách phá vỡ các phương án hòa giải của chính phủ. Buổi khai mạc hiệp hội này tại đền Palam thuộc Khantak Madam tại Jaffna được tham dự bởi dân biểu quốc hội Thượng tọa Aturaliye Ratanathera và khoảng 25 chư tăng Phật giáo từ Colombo cùng nhiều vị tu sĩ Ấn giáo và hơn 100 công dân lão thành tại Jaffna. Tướng Mahinda Hathurusinghe, tư lệnh lực lượng an ninh tại Jaffna nói, tổ chức này sẽ tạo nguồn cảm hứng cho công tác mà lực lượng an ninh tại Jaffna đang cố gắng thực hiện là tiến cử sự hài hòa giữa hai tôn giáo và cộng đồng. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý giáo hữu. Bài học ngày mai chúng ta sẽ được nghe tiếp theo, sở hữu tịnh hảo phần B do Đức. Ngày mai thì thiền tọa thầy sư cũng chưa có trả lời râm, có lẽ thì chúng ta cũng sẽ được nghe để Đức Pháp Đăng giảng giải phần B của bài học sở hữu tịnh hảo. Sa thú lành thai, con Lan Nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Sukatang katang ni sa ta sa ni no ati ye ya sa ta sa
nhi đô ca tăng bu nha pa mang mai an sa pe pa ti pa wan tu te ye tăng ca tăng tu ye tăng yên tăng bu nha pa mang mai ya ye cha ta tha na cha nan pi ve va gan toa di ve ca yum sa pe lo cam pi ye ta ta chi van ta ha ra ne tu ca ma tu nha po cha na sa pe la pan tu ma ma chi con xin hồi hướng phước lành mà các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ các thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm quan thị bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiên nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân Sāpāṁ sūpāṁ kāpāṁ kākhāṁ tu sāpā dīvātā sāpā bhūtā rūpā vēna sotī hōntu nirontarāṁ hūtu sāpāṁ sūpāṁ kāpāṁ kākhāṁ kākhāṁ tu sāpā dīvātā sāpā dhammā rūpā vēna sotī hōntu nirontarāṁ hūtu sāpāṁ sūpāṁ kāpāṁ kākhāṁ tu sāpā dīvātā
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy nhé.